Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến, ngày hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Vào giờ này sư sẽ giảng cho chúng ta nghe bài học mới, đó là biết sống cho mình, nghe rõ không? Biết sống cho mình, biết sống cho mình tức là biết sống cho chính mình. Nên là lời Phật dạy cũng ý nghĩa đi thẳng vào cái sở hành tu của người Phật tử chúng ta. Bây giờ thế gian ta nói sống cho mình ích kỷ, phải không? Ích kỷ, như thế này biết sống cho mình không phải là sống ích kỷ. Ích kỷ là chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi, chẳng giúp đỡ ai hết, ta gọi là ích kỷ. Còn này biết sống cho mình là gì? Tức là sống làm sao mà đừng để mình khổ, đừng để mình tăng thêm phiền não, đừng để nó tăng thêm những nghiệp chướng khổ sầu và đi vào luân hồi, để làm sao hiện tại được an và tương lai được giải thoát. Đó là người biết sống cho mình. Nên biết sống cho mình đây là tinh thần đạo Phật, tức là biết trở về với chính mình để an trụ tâm trong hiện tại, an lạc. Nhờ an lạc trong hiện tại, tương lai chúng ta mới giải thoát được. Cho nên biết sống cho mình là biết trở về sống chính thực cho mình đó. Điều đó chứ, chứ mày ích kỷ nha. Đây cái nghĩa đó rất là quý báu, rất là cao sâu, đứng theo tinh thần của người tu đạo Phật của chúng ta. Thì người tu đạo Phật là người biết sống cho mình. Rồi người Phật tử mà tu đạo Phật mà biết sống cho mình là mình đã lệch hướng. Thì hiện tại không ăn lạc thì tương lai làm sao mà giải thoát được. Cho nên hôm nay sẽ dựng chứng qua ba bài kinh pháp cú và lời dạy sau cùng của sư để sắp tấn Phật tử chúng ta trong ngày hôm nay với đề tài là biết sống cho mình. Thì trước nhất sư sẽ gửi lời Phật dạy người trí là người biết sống cho mình. Ở đây Phật tử thường nghe nói rằng người giác ngộ là người trí, phải không? Và người không giác ngộ là người mê. Cho nên trong kinh Phật tử học đó, có một kinh là kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu, ngày xưa sư còn nhỏ đó, chứ nói là sao mà kinh mà lại ngu ha? Hiền Ngu là sao kỳ vậy ha? Vì mới học đâu có biết gì đâu, sau này học rồi á mới biết rằng tựa đề kinh Hiền Ngu là gì. Tức là người trí thì giả ngu, cho nên hiền đây là chữ trí. Nên người trí lúc nào cũng là bộ ngu nha. Còn cái người mà không có trí á, thành ra lúc nào nghĩ cho mình khôn, thật sự mình lại chính là ngu. Đó, thành ra Đức Phật nói cho nó cứu đó, ngu mà chẳng biết mình ngu, tự xưng là trí mới ngu. Thật là ngu mà biết rõ mình ngu, ngu này là trí chớ ngu đâu là. Thấy không? Thấy như vậy đó. Ngu mà biết rõ mình ngu thì ngu là trí chứ ngu đâu là. Mà ngu mà chẳng biết mình ngu thì tự xưng là trí mới ngu thật là. Tự thấy người dốt thường hay nói mình giỏi rồi. Thấy không? Mà người là giỏi ngược lại họ nói họ dốt. Nói như vậy đó. Thì ra người học cao hiểu rộng thường hay họ đức tính khiêm nhược. Còn người học được ba chữ đó thì cũng bị nói chữ dữ lắm. Thấy không? Nói như vậy thầy đời dữ lắm. Nói như vậy thì ra ta nói là dốt hay nói. Ta là dốt là nói văn nói chữ đó chứ, nói đại vậy nè, chứ không biết đúng hay sai. Nói như vậy thành ra chính từ chỗ này hôm nay người đọc Phật chúng ta, người biết sống trở về thì chính mình là sống cho mình. Sống cho mình là gì? Tức là mình tìm sự an lạc cho mình. Là tìm sự an lạc cho mình là do đâu? Do thực hành theo lời Phật dạy mới tìm an lạc cho mình được. Tức là biết sống cho mình đó. Nó như vậy. Còn nếu mình không biết sống cho mình là mình sống gì? Là mình sống cho thiên hạ, cho người ta, cho thế gian, chứ không biết sống cho mình. Nó như vậy. Cho nên Phật dạy người trí là người biết sống cho mình. Người trí là người có trí huệ, biết rõ được nhân duyên quả ra sao, luân hồi sanh tử như thế nào, tồn tại cuộc sống mình hôm nay là ở đâu, phải sống làm sao để lợi cho mình trong hiện tại và lợi cho mình vĩnh viễn ở tương lai. Cho nên người trí là biết sống cho mình là như vậy. Như hôm nay Phật tử biết sống cho mình không? Biết chưa? Biết rồi. Cho nên cái cực khổ vô chùa tu nè, chứ mắc mớ vô đây ngồi cho nó mệt. Suốt ngày bị tự nhốt ở tù suốt trong chùa ngày hôm nay. Chỉ được cái là ăn uống khỏi lo thôi, có người lo sẵn. Ở tù lại sướng nữa chứ. Nếu tù thế tù tu cũng gọi tù,
thế mất quyền làm tự chủ, tù tu tịch mãi ấy công phu, thấy không? Tù thế là mình mất quyền công dân rồi, làm tội bị bắt nhốt của tù, cho nên là tù thế không có quyền làm tự chủ nữa, mà sẽ bị người quản lý trong tù sai mình làm bất cứ việc gì mà làm được lại sẽ bị đày, bị đánh, bị phạt, thấy không? Đó, tức là mình mất quyền tự do rồi, mất quyền tự chủ. Còn tù tu tịnh mãi hết công phu, còn nữ bị sự nhốt ở trong chùa một ngày hôm nay, hoặc là nhốt ở trên phẩm thất, anh trận như cô chơi nó sẽ đang nhốt của 4 tháng, cô giác liệu thì nhốt nửa tháng cho nên ta nhưng mà đó là đăng ký để bị ở tù, ta đăng ký để được ở tù, bị đăng ký để được ở tù, cho nên người đăng ký mà ở tù ở trong đó có khổ không? Không, nên là tự xưng ra, tự xung phong vô ở tù mà. À, vô ở trong làm gì? Để đánh chỗ cái đó công phu. Phải không? Chứ ở ngoài đâu đánh đâu công phu. Vô trong đó rồi là đóng cửa lại, bốn vách là kính mít có mình thôi. Cơm sáng chiều, chưa có người sẵn dân đến cho mình ăn, hộ pháp cho mình ăn, mình chỗ đâu tu thôi. Thì tù tu tịnh mãi, ở trong đó là tịnh không ạ? À? Là tịnh là gì? Là công phu, phải không? Vậy là một ngày mà suốt ngày niệm Phật hay dập tử là công đức và phước báo tăng trưởng biết bao nhiêu không? Ở dưới này thì chúng ta rảnh ngồi niệm Phật được, giờ đến tinh thất rồi là tu tối ngày sáng đi, tu giờ nào mà quậy rồi nằm xuống rồi ngồi dễ tu nữa, giờ nào buồn ngủ thì buồn ngủ mới ngủ một chút thôi. Vậy thì tù tu tịnh mãi ấy công phu, mà công phu càng nhiều thì phiền não càng giới, công phu càng nhiều thì phước đức càng tăng, công phu càng nhiều thì mau sớm đạt đến kết quả, phải không? Cho nên ở tù tu nó sướng hơn là tù mà ở ngoài đời bị quản lý. Tại ai nói tù tu tịnh mãi công phu và thử chịu được ở tù không? Chịu không? Chịu cái đang xung phong vô. Phải không? Tôi sẵn sàng có hai cái tù kìa để cho mọi thứ vô, bên tù nam bên tù nữ. Ai xung phong như sẵn sàng cho vô, muốn vô mấy ngày thì được cho hết, nhưng mà với điều kiện phải tập ở tù cho nó quen dưới này trước đó nè, phải không? Ở dưới này mà quen được rồi là vô đó ở luôn mới dễ, chứ ở chưa ở tù có kiểu mà tù lỏng như vậy đó, lên để mà tù thiệt là ở khó lắm. Thành ra phải vô chùa tu thời gian nó quen vậy nè, là mình không cảm thấy là buồn, không cảm thấy là mệt mỏi nè, thì đó chúng ta mới vô trong tù kia được, tức là ở trong tháp tu được mới thoải mái được, chứ thì không nhảy trọng ngồi liền á là tù cũng chịu nọ. Bây giờ tù thì không có tự do, tù không thoải mái thì vô đó thấy tù túng. Tù túng mới luôn tu cũng được, muốn ra ra không được, nào là phải đấy, ra không được mà tu không được thì sao mà tự bệnh. Nó bệnh nó khổ lắm, nó như vậy đó. Thành ra vô nhập thất nó cản này khó, phải có chí biết tu ở đỉnh cao thì mới vô đó được. Rồi cái vô đạo tràng niệm Phật tu là khó rồi đó. Như sư giảng Tích Tự kỳ rồi nghe đó, bác quan trai tu nó dễ hơn, nhưng mà niệm Phật nó khó hơn. Bác quan trai là vô đó mà tự tụng kinh cũng được, không tụng kinh cũng được, tối ngày cứ nhớ bác quan trai như đủ rồi. Thấy đó. Còn bây giờ ngày Phật thất á, ngày đó là mình tối ngày rồi niệm Phật rồi. Tại là nó là hành tu mà nó khó hơn, cho nên cái phước báo ngày tu niệm Phật nó nhiều hơn là phước báo của ngày tu bắt con trai không. Ngài còn hãy rằng điểm chúng ta là cái phước báo rất lớn ngày bắt con trai là sao? Tổ con trai mà hành trì niệm Phật, hai cái đi song hành với nhau. Tại như vậy chuyên tu niệm Phật lợi dụng ngày bắt con trai để chuyên tu niệm Phật, thế nên là một tự thang nó lớn. Và những đạo tràng khác chỉ bắt con trai là bắt con trai trong cái chuyên tu niệm Phật, ta nói như vậy. Cho nên hôm nay Phật dạy là người trí là người biết sống cho mình, người Phật tử chúng ta là người trí, cho nên lúc nào cũng trở về sống cho mình, cho nên mình không muốn mình khổ mà luôn được mình được an vui trong hiện tại để dọn đường đưa đến sự an vui vĩnh viễn tương lai, đó là người trí. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng đạo của ta chỉ dành cho kẻ trí chứ không phải dành cho người ngu. Đức Phật nói là đạo của ta dành cho kẻ trí chứ không dành cho người ngu. Người trí là không hiểu nổi đạo Phật đâu, không giác ngộ nổi đạo Phật đâu, cho nên họ tu theo đạo Phật không có được, phải không? Xin lỗi là người ngu chứ, người ngu họ không giác ngộ nổi đạo Phật đâu, cho nên họ không bao giờ là theo đạo Phật được. Chỉ có người trí là người có duyên từ quá khứ với là lời dạy của Phật, cái trí huệ Phật đã đi vào trong cái tiềm thức của họ nhiều đời kiếp rồi, cho nên kiếp này họ nghe Phật pháp họ hiểu liền, còn họ tin và họ tu liền. Đó, cho nên đạo Phật dành cho người trí mà thôi là người có nhân duyên với Phật. chứ Phật chỉ độ những người có vô duyên chứ không có độ cho người vô vô duyên. Như vậy đó, như là sư quán như vậy đó, sư chỉ độ người có duyên thôi à, ai có duyên cái chùa Phước Linh sư độ, chứ không tới thì không cho đâu có độ được, phải không? Đó, thành ra là cái nhân duyên nó thế thôi đó. Như vậy thành ra đây Phật dạy là người trí là người biết sống cho mình. Vậy thì hôm nay mình là một người trí, vì quy tam bảo họ thì ngũ giới tinh tu theo lời Phật dạy thì chúng ta là người trí. Cho nên người trí là biết trở về chính mình để sống, trở về chính mình. Là xưa nay mình đi cuốn trôi theo cái ngũ dục tình đời, phải không? Đã hơn mua phải quấy cuộc đời. Là nhưng bây giờ mình thấy mình chán rồi, muốn trở về với chính mình để tìm cái nguồn hạnh an lạc ở trong tâm hồn của chúng ta. Đó là gì? Là tu. Thấy không? Người tu là người trở về với chính mình. Đó như vậy. Mà mình trở về chính mình từ từ được rồi á, mới thâm nhập vào trong cái gọi là gì? Cái tự mình. Đó là gì? Là cái đại ngã trong ta, tức là bản tâm, bản tánh của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta mới được gọi là gì? Là đắc đạo, là giải thoát. Đó là thể nhập vào cảnh giới niết bàn. Đó như vậy. Thì để đi vào sâu bài giảng hôm nay thì gọi là tự chúng ta tuần tự theo lời Phật dạy. Thứ nhất là câu kinh Pháp Cú thứ 78. Kinh Pháp Cú 78 Phật dạy rằng: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Thì đây là một cái lộ trình Phật dạy chúng ta tập tu từ từ. Tại vì chúng ta chưa có giác ngộ về đạo Phật á, thì chúng ta là làm đụng ai mình gần nấy, thân cận nấy, không biết gì cả hết, phải không? Tốt không biết mà xấu không hay, đã như vậy. Nhưng bây giờ bước vào đời sống tu làm người Phật tử rồi, cho nên sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp, và dần dần hướng đến là gì? Làm Phật thánh nhân ở hiện tại và tương lai. Nên Đức Phật dạy chúng ta là phải thân cận với người tốt để chúng ta ảnh hưởng đến cái tốt. Cho nên ở đời ta nói có câu rằng: ăn cơm có canh là tu hành có bạn, phải không? Tử ăn cơm khô mà có canh nuốt sờ vô, cũng như là sư hai bữa nay mà nhức răng đó, nhai cho được tử. Hồi nãy là ăn cơm chứ nhai không được, ba cái rau ba cái canh không nhức rớt cái nào hết, bởi vì cứng nhai không được, nhai cái độ răng đau ra cái mềm mềm không à. Còn hai bữa trước là cơm mà chan canh chua, canh chan nước thì vô là nuốt chậm không, lùi vô nước đại để đầy bụng thôi, chứ đồ ăn mà cứ cứng được không nhai nhai cái đau khổ không. Đó, nhưng mà nhờ canh nó mới nuốt đầy bụng mới đỡ đói. Thôi là đói rồi. Thôi đói thì tự nấu cho xin đầu cháo, đặt thật đặt. Thì là chưa vô con miệng nuốt cái đầu sọc khỏi nhai. Phải không? Nói như vậy. Thì là đau ăn cháo hay là ăn cơm nhờ nước, hay là mà tự mạnh mà cơm khô nuốt không vô nhờ nước đó rồi. Rồi mình sống ở đời nhờ các bạn. Sống một mình nó buồn chết đi, phải không? Có bạn tâm sự cởi mở cái vấn đề gì trong cuộc đời của chúng ta, có bạn tâm sự thấy vui, nó như vậy. Người tu có bạn không? Có. Tu phải có bạn, mà bản thân, bản thân đây là gì? Là bạn nó tu giỏi bằng mình và hơn mình, chứ đừng chơi bạn dở hơn mình nha. Mình nên nhớ nha, học ngoài đời đó, mà tự chơi bạn dở, mà tự dở theo. Chơi mấy tối ngày đi bắn đi chơi game đúng bia là cờ bạc không, bỏ học hoài thì Phật tử bắt chước thì nó luôn bỏ học luôn, hư luôn, phải không? Tầm nhiễm. Rồi bây giờ mình tu Phật tử mình tu với người là chơi với người dại đại, chơi với người buông luôn, chơi với người mà không có tinh tấn để nó kéo mình theo luôn. Thế chứ rồi mình chơi với người siêng năng thì nó kéo mình siêng năng theo, nó nhắc nhở chúng ta. Cho nên là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, đó như vậy. Cho nên Phật dạy rằng chớ thân với bạn ác. Nè, chúng ta đừng thân với bạn ác. Đó, bạn ác đây là gì? Là bạn xấu đó. Thế là bạn xấu, là người bạn này tâm không có tốt. Thế tâm không có tốt, đó như vậy, gọi là bạn ác. Bởi vì nó sẽ là đưa chúng ta vào những cái là hành động không có đẹp. Nói như vậy đó, cho nên là nó đưa chúng ta vào tạo nghiệp không tốt. Cho nên là hiện tại khổ, tương lai khổ. Đó là bạn ác. Ví dụ ở đời thế gian đó, mình học giỏi, siêng năng, bạn học dở đi chơi, đang nó rủ mình ra mình đi chơi, tao nó quen là như vậy đó. Rồi cái mình nhiễm nó đi ra cái là cờ bạc, cái là chơi game, thế rồi nó bỏ học luôn. Thế như vậy tập giữ thề, tập cái này nhiễm xì ke ma tí, phải không? Thế như vậy cho nó cũng quen luôn, giết rồi không còn là người bạn, mình là người tốt nữa. Thế như vậy còn Phật tử mà chúng ta chơi với Phật tử cũng là Phật tử, nhưng Phật tử này không có siêng tu, Phật tử này siêng chơi, phải không? Đó, Phật tử là cái người đang nhiều chuyện. À, đó thì mình nhiều chuyện chứ họ quen cái thằng nhiều chuyện theo luôn mà. Có như vậy đó, Phật tử là người này ham đi đó đi đây, lê đôi mắt nhà này nhà kia, rồi kéo mà giết quen ở nhà chịu không nổi, nóng đứt chịu không nổi, kiếm chỗ nằm ngầu nói chuyện tào lao, quen luôn đó, nói như vậy đó. Gọi giờ người này ham đi chơi đó đây đủ với quen, rồi tôi tại nhà chịu không nổi, tu không yên nữa, cái đòi đi chơi hoài, nghe ai đủ đi chơi đi. Gọi giờ bà tử á là thích đi tu, thích là ngồi niệm Phật, thích là bàn chuyện đạo lý, thích bàn chuyện làm ăn, ra thì là ngồi lại tiền bạc làm ăn, ngồi lại tiền bạc nói chuyện đạo lý, ngồi lại tiền bạc nói chuyện tu, dạ tính rủ nhau đi chùa để tu, phải không? Đó, thành ra mình có bạn nào thì tùy theo các bạn đó mà ảnh hưởng đến chúng ta. Người xưa có nói câu rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần mực thì chúng ta bị cái mầm mực cái đen theo, hoặc bị dính mực dơ, còn gần đèn là cái mặt mình sáng lên. Phải không ạ? Là như vậy, cho nên gần bạn tốt chúng ta tốt theo, gần bạn xấu là mình bị xấu theo. Là như vậy, chúng ta không có tự hào rằng là ôi ai sao mà kệ, tôi đâu có sao đâu. Đó, nhưng mà mình còn phàm, mình dễ bị nhiễm rồi đấy, phải không? Đó như vậy, cho nên chúng ta dễ bị nhiễm cái tánh tình tật xấu của người bạn mình dần dần mà không hay. Đó như vậy, cho nên nhiều khi chúng ta hòa đồng mà chúng ta không làm chủ được á, chúng ta sẽ bị đồng hóa đi. Tiếng chất con người nào không hay. Rồi lâu lâu nhìn lại mình đó, mình thấy mình không phải con người như ngày xưa nữa. Bây giờ đó, bây giờ mình không phải là hiền hậu, không phải là người thuần tu nữa, bây giờ là mình là có những cái phiền não, có những cái là cái tật xấu. Tại như vậy, cho nên Phật dạy chúng ta chớ thân cận bạn ác, mà thân cận bạn gì, là thân cận bạn lành, để luôn luôn nhắc nhở trợ giúp chúng ta làm những việc thiện lành và không bao giờ dạy chúng ta làm điều tội ác. Thứ hai, chớ thân kẻ tiểu nhân. Phật dạy rất rõ cho tâm lý về cuộc sống làm người á, Phật dạy người Phật tử chúng ta đừng gần kẻ tiểu nhân. Đừng gần kẻ tiểu nhân có nghĩa là đừng gần gũi với kẻ gì, là cái tâm nhỏ mọn. Có những người Phật tử nhưng mà tâm rất là nhỏ mọn. Chứ phải Phật tử nào tâm cũng tốt đâu. Học nghiệp Phật tử đúng không? Có không? Không phải vô chùa tu rồi ai cũng tâm rộng rãi hết, hay là tâm cũng hỷ xả từ bi hay là mát mẻ hết á. Có nhiều người tâm rất là nhỏ mọn, hay để ý chuyện này, để ý chuyện kia, rồi lại nói đầu này là thọ đầu kia, thế là một nói ra ba, ba nói bảy, bảy nói mười, thế anh đó ghét là nói cho đã miệng luôn. Như vậy đó, thành ra là người đó là tâm tiểu nhân. Tự nhớ nha, Phật tử là mà ở mang cái tâm trạng này là Phật tử đó là cái tâm tiểu nhân. Thậm chí người xuất gia vậy đó, nói như vậy nó cũng là tâm tiểu nhân. Tại vì ở đây là chúng ta không trở về chính mình, mà lo con mắt liếc ngó nhìn cái phải cái xấu của người khác, rồi chúng ta đi nói cái này thì kêu thị phi. Đó như vậy đó, thì đó là gì? Là tâm không có tốt. Đó như vậy, cho nên người tu chúng ta là Phật tử tại gia hay xuất gia cũng vậy. Cho nên chúng ta tập cái tâm mình không phải là tâm tiểu nhân. Nếu mà thật sự tâm mình không phải là tâm tiểu nhân á, thì chúng ta là tâm gì? Là tâm quân tử, tâm đại nhân. Tại như vậy, hãy mà tâm quân tử, tâm đại nhân á, thì mình đến với người ta đem cái phúc lạc, đem cái an vui cho người bạn mình, phải không ạ? Thì nếu mà tử mà tâm tiểu nhân thì bà tử sẽ đem cái khổ, cái bất an cho người bạn của mình. Thấy rõ chưa? Tại như vậy đó, tại ra cho nên bước vào chùa, đi đến đâu, bất cứ chỗ nào, chúng ta nhìn cặp mắt thẳng, đang không nhìn cặp mắt bằng nửa con mắt. Phải không? Bà tự thấy mà hay liếc hay ngó đó, là cái tâm không tốt. Lén lén liếc liếc nhìn người khác đó, là tâm không tốt. Để ý nhìn cái chuyện này cái chuyện người nọ là mình tâm không tốt rồi. Phải không? Đánh đâu mà đi nhìn cho nó mệt. Phải không? Để ý chuyện người này cái là mắt nọ. Nhiều khi mình nghĩ không đúng rồi nói nó sai, rồi nói người này người kia nghe cái lặp lại còn sai hơn nữa. Đó như vậy, cho nên là người Phật tử chúng ta phải là người trung tâm, là người bỏ tầm thiện. Cho Phật dạy chúng ta phải đắn đo suy nghĩ trước khi mà mình phán đoán gì gì, khi mình thấy như vậy. Cho nên chính người Phật tử đó là người biết sống trở về chính mình, là biết phán xét mọi vấn đề khi mình nhìn, mình thấy, mình nghe. Đó như vậy, cho nên phải cẩn thận, không khéo thì sự suy nghĩ cái đó là suy nghĩ ác, phát ra lời nói ác và hành động ác, gây khổ cho người khác mà khổ cho mình trước là mình đã tạo mình sâu. Đó chứ, đó như vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta chớ thân kẻ tiểu nhân. Vậy thì mình là một người không phải tiểu nhân thì đừng gần gũi kẻ tiểu nhân. Vì mà gần gũi kẻ tiểu nhân sẽ bị tiểu nhân ảnh hưởng đến cái tánh tình của chúng ta. Phật tử mới tu giống như tờ giấy trắng, mới bước vào cửa đạo tự biết vậy đó, giống tờ giấy trắng. Cho nên mình tìm những Phật tử mà có những cái tâm niệm tốt, có đạo đức tốt, mình gần gũi. Thế còn những người nào mà tâm niệm không đẹp, chúng ta nên né né đi. À, đây là sự cảnh báo trước á, chứ không phải là ai cũng hoàn toàn là tốt đâu, mà tự nhiên nói thiệt nha. Xin kinh nghiệm là mấy chục năm tu rồi, nè trầy da phỏng trái rồi, đem đi càng đó bạn tử. Tại như vậy đó, thành ra cho đó rồi thử hết kinh nghiệm. Tại như vậy cho nên những người nào có thật tâm tu, mình nên gần gũi để mình ảnh hưởng cái tốt người ta đến với mình. Còn người nào mà không thật tâm tu mà có những tâm tiểu nhân, tâm nhỏ mọn, tâm này tâm như nọ, chúng ta tránh xa người đi. Tránh xa họ mắc cỡ, họ quê, họ không còn ai đi chơi nữa. Nên từ đó phản tỉnh lại, tại sao ta không chơi với mình? Tại vì mình xấu không chơi, tiểu đúng không? Nó như vậy đó. À, thành ra đó là chúng ta khéo để mà chọn bạn mà chơi để lợi cho chúng ta và không bị bất lợi cho chính mình. Tâm dạy là cái tâm lý khéo sóc khi mà tiếp xúc cho mọi người. Tại vì vậy cho nên chớ thân kẻ tiểu nhân. Và tự thấy người nào mà thích chơi kẻ tiểu nhân thì người đó chính là kẻ tiểu nhân, phải không? Người nào thích chơi người quân tử thì người đó sẽ là người quân tử. Thấy không? Tại ta ngạn ngữ Tây Phương câu rằng anh hãy nói rõ tôi biết rằng anh thích chơi với người nào thì tôi sẽ kết luận anh lại. Phải đó chứ. Thì ra Phật tử rằng con thích chơi với người đó thì tôi sẽ kết luận rằng là Phật tử là người y như vậy đó, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra Phật tử mà thích chơi với người nhiều chuyện thì bảo đảm Phật tử chính là người nhiều chuyện, phải không? Phật tử thích chơi với người là cẩn thận ngôn ngữ thì Phật tử sẽ là người rất cẩn trọng ngôn ngữ. Phật tử thích chơi với người lo tu thì Phật tử là người lo tu. Phật tử thích chơi người hiền hậu đức độ thì Phật tử sẽ là người có hiền hậu đức độ, đúng không? Đó, đơn giản thế thôi. Đó như vậy. Thành ra Phật tử đi đâu siêu hỏi Phật tử này đi đâu, chơi với ai, đến chỗ nào, à đâu trả lời siêu biết Phật tử là ai. Phải không? Đơn giản thế thôi. Nếu mà là cái đó, nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này đó là tâm lý và Phật dạy chúng ta để mình đo lường về chính mình, để biết mình là ai, để mình đến người đó là như thế nào, để chúng ta nên gần gũi hay không nên gần gũi. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta nha. Như vậy nếu không khéo rồi á thì tự mình làm khổ cho mình thêm. Nó như vậy. Cho nên chớ thân cận kẻ tiểu nhân, hãy thân cận bản lành. Đó, bây giờ Phật dạy câu thứ ba, hãy thân cận bản lành. Chữ hãy là gì? Là lúc nào cũng thế. Thấy không? Thân luôn luôn thân cận bản lành thì thân cận bản lành đem lợi nhiều, mình có lợi lớn. Thấy không? Đó như vậy. Cho nên ở đây xin nhắc lại Phật tử trong bốn hàng bạn ở trong kinh Hiền Nhân. Kinh Hiền Nhân là kinh rất là hay dạy tâm lý cư xử sống ở cuộc đời của con người với nhau. Cho nên Phật trong này có nói câu chuyện hay là của ngài Hiền Nhân ấy, thì người Hiền Nhân dạy nói cho ông vua cái cư xử ở đời đối với bạn để biết bạn giao lưu bạn phải như thế nào. Thì ông Hiền Nhân ấy, là nhà sư đó, mới nói với nhà vua rằng kết bạn phải hiểu rõ bạn có bốn hạng: một là bạn như hoa, hai là bạn như cân, ba là bạn như đất, bốn là bạn như núi bạc. À, thứ nhất là bạn như hoa. Bạn như hoa là gì? Là người này khi xài đó quá đẹp thì chỉ sử dụng nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi hoa còn tươi, mà khi hoa héo rồi sẽ là dung vào sọt rác không thương tiếc. Đó là bạn như hoa, hiểu rõ chưa? Nghĩa là Phật tử mà chơi với người bạn đó, người bạn đó đến với mình bằng cách lợi dụng mình. À, khi nào mà mình còn giàu sang, mình còn cái điều kiện họ lợi dụng mình thì họ sẵn sàng săn đón mình, họ tân bóc mình, họ nịnh hót mình, họ đưa mình lên tới trời xanh mây cao đó, để như vậy họ lợi cho họ. Nhưng một ngày nào đó Phật tử nghèo mạt rệp đi, hay là cái gì đó của đời Phật tử không còn giá trị nữa thì họ sẽ gì? Họ sẽ đánh xa mình một cách là thảo đạo, phải không? Là dung mình vào sọt rác không thường tiên. Thế như giống như hoa mà cài trên đầu, buổi sáng hoa đẹp đem cài trên đầu, trân trọng làm đẹp, nhưng khi hoa héo sao mà tử không lẽ để đây hoài nó cư như sao? À, thử mình phải dung hoa vào sọt rác. À, đó là bạn như hoa, là bạn này là sống chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi. Ngày nào còn lợi dụng được thì họ lợi dụng, còn không lợi dụng được thì họ đưa chúng ta vào sọt rác không thường tiên. Đó là bạn như hoa. Thứ hai là bạn như cân. Bạn như cân là bạn thế nào mà tử? Là bạn này so đo tính toán kỹ lưỡng dữ lắm. Chơi với thằng bạn này á là lúc nào cũng muốn lợi cho nó và thiệt thòi cho mình. Và như vậy là bạn tính toán kỹ lưỡng. Đó như vậy thành ra bạn là bạn như cân. Và tử kia tiếp xúc bạn như vậy mà tử coi chừng. là mình thiệt thòi và đem lợi về nó. Khi nào mà nó không có còn lợi được nữa thì nó cũng nghỉ chơi mình luôn. Cho nên khi người bạn này đến chúng ta giống như là cái bàn cân vậy, phải không? Như vậy nếu nào mà đi sâu xuống nặng bên đây nó lấy, bên đây mà nhẹ nó chê, thì ra nó lựa bạn nó chơi kỹ lắm. Bạn nào thấy cảm thấy là có lợi cho nó được nó chơi, còn bạn này nhắm lợi không nhiều cũng không chơi bạn này, phải không? Từ đây mà đời có những người mà sống kiểu này không? Có chứ, nó như vậy đó. Thật ra có những người là đến cái người này, có lợi cho mình á, lấy người này không thiệt, không có lợi nhưng mà thiệt thòi mình á, thôi chơi người này tốt hơn. Đó là gì? Là chơi tính cách lợi dụng, cân đo tính toán. Đó như vậy, đó là bạn như như cân. À, bạn này có thiệt mình không? Còn mình giàu có địa vị, nó đến với mình. Khi hội tử mà không còn địa vị, không còn giàu có nữa, nó sẽ gì? Hất hủi mình đi. Thế chưa? Đó như vậy, đó là hai hạng bạn này, là chúng ta phải cẩn thận, phải đừng chơi với hai bạn này. Mà bằng dạy hai bạn này từng đừng chơi, mà ngược lại là chúng ta đừng sống cái kiểu hai bạn này đối với bạn mình, phải không? Là mình bạn hội tử đừng đến với bạn mình bằng cách là sử dụng bạn như đó hoa, phải không? Mình đừng cứ đến với bạn mình bằng cách sử dụng bạn, cân đo bạn như cái cân. Nếu mình đến với bạn bằng hai tâm lý này, mình là người bạn tiểu tâm, bạn xấu, bạn không tốt. Mà bạn đã đến với mình chơi bằng cách này, mình cảm giác biết rằng đây là bạn xấu, không phải bạn tốt, phải không? Bạn như hoa, bạn như cân. Đó là hai hạng bạn này Phật dạy mình đừng nên gần gũi. Đó như vậy. Hạng thứ ba là bạn như đất. Bạn như đất, bạn tự biết đất không? Đất này quả địa cầu chúng ta là mặt đất nè, phải không? Đất nó có khả năng âm thầm và lặng lẽ, đang chịu đựng tất cả mọi vấn đề gì, nhưng nó sẵn sàng đem đến một cái gì mình cần, nó sẵn sàng chấp nhận hết. Đã miễn đem đến lợi cho mình là nó đã chịu hết. Dù tôi có mắng, có chửi, có chà, có đạp, thậm chí mà tự quét đất làm cái cầu vệ sinh, nó không có la nữa, phải không? Mà tự thấy không? Mà tự thấy là mặt đất là biết bao nhiêu cầu vệ sinh không? Nhưng mà cái mà tự quét nó có la không? Không phải, đúng không? Còn nó sẵn chứa tất cả cái gì mình bỏ, nó gom vào trong lòng đất, nó lòng bụng nó hết, để tiêu quá vô mình mà nó không la. Đó là cái gì xấu nhất đó, phải không? Bây giờ bạn tự là trồng những cái giống gì trên cái mặt đất vào lòng đất này, đâm thọt vào nó, móc moi lên rồi thọt vô giống là cái cây gì xuống, nó có la không? Không, nó sẵn sàng tung cái dựa lên để nuôi dưỡng cái cây của mình muốn đó, nó lớn lên phát triển ra cái cho trái mình ăn, nó tốt không? Nó tốt. Bây giờ bạn tự các nhà người ta ép cọc sâu xuống ra hàng là mấy chục thước, đâm lỗ nó bụng nó luôn, bạn tự là nó có la không? Không la luôn, nó sẵn sàng chịu đựng cho mình các nhà lầu nào cái dinh thự uy nga nhà lầu trọc trời, thế nó không la đâu. Bây giờ nó tự đào mương chép rảnh xẻ xẻ đầu xẻ bụng đó, nhưng mà nó la không? Không. Thậm chí mà tự lại vui lòng đất bỏ cái bơm lớn nổ cái pin một cái, nó có la không? Không la luôn. Lúc nào đất cũng sẵn sàng chịu đựng những cái đau khổ mà không bao giờ phản ứng, để đem lại cái sự là thỏa mãn hạnh phúc cho người mong muốn nơi nó. Thì nó như vậy, đất là như vậy đó. Thì ra chúng ta phải sống là người bạn như đất vậy, chứ là mình chơi bạn thông tin, chơi bạn hy sinh cho bạn, vì bạn mà quên cả thân mình, thì người chúng ta là người tốt. Bạn đến với mình như vậy là bạn tốt. Thấy không? Có như vậy nó sẵn sàng chịu khổ, chịu cực, chịu hy sinh để đem lợi cho bạn, đem lợi cho mình, hay mình chịu cực, chịu khổ, hy sinh đem lợi cho bạn. Mình là người bạn như đất. Thấy không? Ở đây có ai vậy không? Có không? Phật tử nào có đến với sư phụ mà bằng cách thì giống như đất không? Có không? Ở đây có ai vô tay coi? Có. Dễ mô bằng quan hệ. Như vậy thì đó là Phật tử hết lòng đối với bậc thầy của mình, sẵn sàng chấp nhận. Sư phụ như vậy sẵn sàng chịu cực khổ, đắng cay gì cũng ráng chịu đựng để mà lo lắng dạy dỗ tự ra đến chốn, phải không? Đó, không có sợ gì hết và không có nể hà gì cả. Đó là tình thầy trò. Đó như vậy. Còn bạn bè là hy sinh để lo cho bạn. Khi bạn mình khó khăn, khi bạn mình vấn đề gì trắc trở, mình sẵn sàng hứng chịu để mà giúp đỡ cho bạn mình trong mọi việc, dù dịch quân hay dịch nghịch. Đó là người bạn như đất. Thấy chưa? Thấy như vậy. Thành ra đó là cái người bạn thứ ba Phật dạy chúng ta phải sống như vậy đối với bạn. hay là chơi những bạn như vậy đến với chúng ta, đó là bạn tốt.
Đó như vậy.
Bạn thứ tư là bạn như núi vàng. Bạn như núi vàng, tự tưởng thấy núi vàng nào chưa? Chưa hay là thôi, tự tưởng cái núi vàng đi. Tự tưởng thấy núi rồi thấy không? Núi đầy đá, đầy cây thì nhiều, nhưng mà núi vàng thì chưa thấy. Nhưng mà những núi vàng thì núi đó hoàn toàn là vàng không, và màu vàng óng ánh. Mà khi mặt trời mà chiếu vô rồi, tự thấy nó phản ánh là màu gì? Màu vàng rất đẹp, vàng rất đẹp. Nhưng mà khi tất cả những con chim hay là tất cả con người dù màu sắc, da đỏ, da đen, nhà chim là chim mà đẹp, chim xấu, chim trắng, chim đen gì, mà khi nó đậu trên cái là đỉnh núi vàng, thân núi vàng, màu vàng chiếu cho nó đẹp hay xấu? Đẹp. Tùy theo cái sắc màu, nó đẹp theo sắc màu đó, khi vàng chiếu lên. Xin thí dụ tử nghe nè, Phật tử trắng đẹp, Phật tử đeo vàng có đẹp không?
Đẹp.
Phật tử xấu đen, đeo vàng đẹp không?
Đẹp.
Đẹp chứ. Đẹp chứ. Đẹp theo cái da mặt xấu đen, xấu mặt là đẹp. Đâu phải là da trắng đẹp theo vàng mới đẹp. Mà da đen đeo cũng đẹp vậy, đẹp theo kiểu người da đen. Đúng không? Như vậy, mà tự nói trắng đeo mới đẹp, rồi da đen đeo không đẹp đó không được à. Như vậy, tại vì vàng là loại trang sức người ta làm đẹp. Thấy không? Người đẹp thì đeo vàng càng đẹp hơn. Thế mà người mà không đẹp đeo vàng là cho bớt cái xấu đi, nó đẹp thêm một chút. Nhiều khi mà nhờ vàng áp ánh á, mà tao thấy cái mặt người đó lại sáng lên. Tao thấy nhiều người dân da đen đen bóng ngời luôn rồi đó, nhưng mà đeo vàng mà tao thấy sao đẹp chứ. Cho nên Phật tử mà coi qua hậu thế giới á, mình cũng bất mãn lắm hả Phật tử? Trời, cô gái Việt Nam rất đẹp mà đánh rớt, gái Trung Quốc, Nhật Bản, gái Tây rất đẹp mà đánh rớt, mà gái Congo lại đậu hoa hậu. Mà nó không đang thu đồ lộn đậu ra hoa hậu. Thế nào, tại vì có nét đẹp riêng của người đó. Thế nào, thế giới là chấm điểm đâu phải là chuyện là cục bộ đâu, phải Phật tử? Cái nét đẹp là như vậy, phải không? Phải như vậy, cho nên vàng lúc nào cũng làm đẹp cho người muốn trang sức. Nếu cần đến vàng thì vàng sẽ làm cho người đó đẹp, phải không? Phải như vậy. Cho nên tất cả con chim, dù chim đen hay là chim trắng, dù chim bông, chim đẹp mà đậu về nơi cái núi vàng đó càng thêm đẹp. Chim xấu như quả, quả đen mà nó đậu về núi vàng đẹp không? Đẹp, ống ánh lên đen vàng, ống ánh đẹp. Phải như vậy đó. Thì được cũng như thế, núi vàng, bạn như núi vàng là người bạn này có cái gì sẵn sàng san sẻ cho mình hết, không có phân biệt bạn nào cả. Thật ra bạn đến với mình thoải mái, mình đến với bạn thoải mái, không phân biệt nghèo giàu hay là xấu xa hay là người như thế nào cả, thấy bạn là sẵn sàng thương chứ không có biết gì hết. Có điều kiện sẵn sàng giúp đỡ với khả năng của mình, cho nên là không có phân biệt gì cả, đó là người bạn như núi vàng đó. Thấy chưa? Thế như vậy đó, thành ra Đức Phật dạy có bốn hạng bạn để mình thân cận. Một là bạn như núi vàng, hai là bạn như đất, hai bạn là tốt nè, mình nên thân cận, thấy không? Và mình phải làm hai người bạn này đến với những người bạn của mình, thấy như vậy. Còn hai bạn đầu là bạn thứ nhất và bạn thứ hai, bạn như hoa, bạn như cân, bạn này mình đừng nên chơi, vì chơi với nó là mình bị thiệt thòi, nguy hiểm, thấy không? Mà nhà mình đừng làm cái kiểu cách hai bạn này đối với bạn của mình, vì nếu mình sống như vậy, mình là người bạn tiểu nhân, là bạn xấu, là bạn lợi dụng hay là bạn tốt. Thế giờ nữa thấy tâm lý Phật dạy cái nhân cách là người tuyệt vời chứ hả, phải không? Vậy thì không phải chỉ nói người đời thế gian như vậy, mà nó để nhắc nhở người Phật tử chúng ta luôn. Tại vì chúng ta học Phật tu nhân khởi đầu, mình còn phàm phu tục tử mà, tính xấu thế gian mình còn rất là nhiều, có tập quen mới quen, nên bước vào con đường người Phật tử phải biết như vậy để mình sửa lại để khi mình là Phật tử đối với Phật tử với nhau là hoàn toàn tốt với nhau, không có cái gì để làm phiền khổ bạn bè mình cả, luôn luôn nghĩ tốt cho bạn bè hết, không bao giờ nghĩ quấy nghĩ sai gì hết. Như vậy là tâm Phật tử tốt không?
Tốt.
Tâm mình tốt thì người ta tốt, tâm mình xấu thì người ta xấu. Phải không? Nói như vậy đó. Để ta thậm chí như người xuất gia vậy đó, người xuất gia mà tâm tốt rồi á thì nghĩ là người nào cũng tốt, người xuất gia mà tâm không tốt rồi nghĩ người ta không tốt. Tại như vậy đó, thành ra ở đây Phật dạy mình nên phải luyện tâm làm sao để mà từ xấu nhiều trở thành còn xấu ít, xấu ít trở thành hết xấu luôn. Tại như vậy người Phật tử chúng ta cũng như vậy, đó là người Phật tử biết trở về chính mình và lo tu luyện cái tâm của mình trở thành người cao thượng hơn. Cho nên câu thứ tư Phật dạy hãy thân bậc thượng nhân. Hãy thân bậc thượng nhân, hồi nãy là thân cảnh bạn lành, phải làm xa lắm bạn ác, bạn tiểu nhân. Bây giờ thì Phật dạy hãy thân cận bạc thượng nhân. Bọn thượng nhân là ai bạn đến? Là người chân tu hướng thượng. À, thì người chân tu hướng thượng ở đời có những người bạn rất tốt, nhưng mà vẫn là con người đời, vẫn là con người đời. À, còn bây giờ có người thoát ly cả thế gian, ham muốn cuộc đời, chí hướng là để mà hướng về giải thoát. Đó là thành thánh, thành Phật, đó là bậc xuất gia, là bậc thầy ở thế gian. Đó là người chân tu. Đây là người chân tu nha. Tại như vậy, đó là bậc thượng nhân. Bậc thượng nhân là người trên con người, người trên con người. Con người giữa con người ngang nhau là vẫn còn sống là đắm mê trong cái là ham muốn cuộc đời như nhau, tham sân si cố chấp như nhau. Còn giờ con người trên con người là bậc thượng nhân, là con người này đạp đổ tất cả cái danh lợi cuộc đời, đam mê cuộc đời để bước trên con đường hướng thượng để mà giải thoát. Cho nên đây là gọi là bậc là chân tu, bậc cầu hướng thượng, phải không? À, đó là sư nhớ của bạn nghe câu chuyện đó. Ngày xưa có một vị sư cũng sư huynh của sư là cũng lớn tuổi, nhưng mà ông thường chơi kiểm phong sai, chơi phong sai mà nữa, rồi là ông làm cái hình dáng phong sai đi đấu xảo ở hội chợ thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái phong sai ông làm là gì? Là một cái dòng suối chảy qua cái khe núi đó, thì từ bên bờ suối bên đây qua bờ suối bên kia là có cây cầu bát ngang. Có cây cầu bát ngang, trên đó có ông sư đi trên cầu, là đi trên cầu qua cây suối qua tới. Nhưng mà tác phẩm của ông này là gì? Là không cầu. Ông để là không cầu. Có như vậy rồi đi ra đóng xảo là tới trong hỗ trợ đó, người ta đi chấm điểm, hỏi tại sao mà ông sư đi trên cầu mà tác phẩm này để là không cầu được, nghĩa làm sao? Người ta bây giờ cũng xin có giải thích. Tại vì mình làm chủ đi đấu xảo mà phải có đứng trong giải thích từng cái trang trí của mình, cái vật của mình là có ý nghĩa. Thì ông sư nói rằng thế gian là đi dưới cầu, tại vì thế gian còn thiếu, mà thiếu đủ thứ, cho nên lúc nào cũng cầu. Cho nên là cầu là mong ở trong đầu, để cái gì trên đầu mong đợi để được. Cho nên là thế gian đi dưới cầu, trên là thế gian có cầu để đi. Còn sư ông đi trên cầu mà đó là không cầu, thế là cầu là phương tiện để ông đi qua bên kia. Với ông sư thì giải thoát rồi, không còn cầu gì nữa hết, nên đi trên cầu không có cầu gì hết. Cho nên tác phẩm tôi là không cầu. Cháu giải thích liền mà tử, câu nhận là tác phẩm nó bằng tâm lý ra nó như vậy rất là hay. Đó là của sư Giác Nghiệm ở Cần Thơ, là tác phẩm là đi trên cầu mà để là không cầu. Cho nên cái người tu của theo đạo Phật là gì? Là cầu mà không cầu. Cầu mà không cầu, chúng ta vẫn cầu có tiền, có bạc, có vật chất để làm gì? Cầu là để hưởng thụ, để đam mê. Mà có đây gì là phương tiện để mà làm những công đức, phương tiện làm những phúc lành, phương tiện để tạo cái thắng duyên trên đường tu. Đó là cầu mà không có gì nô lệ trong cái đường cầu. Và thế nên có coi như không, phải không? Như vậy cho nên người tu xuất gia để tử Phật là đạp đổ vật chất đi xuống với bàn chân, đang mà đổ cái tinh thần trí tuệ giải thoát lên cao. Phải như vậy, mà hiểu rõ này chưa? Thế nên mà tử ta cũng tập nè, tử tử là tập đạp đổ vật chất xuống cái lòng bàn chân của mình từ từ, phải không? Như vậy, nhưng mà đạp mớ còn mớ không, còn mớ không, ra cái mà đạp hết rồi đói à, còn mớ không. Nhưng rồi từ từ lần nào đó Phật tử cũng buông luôn à, phải không? Bây giờ không buông để xuất gia thì đến lúc lâm chung Phật tử cũng phải tự mà biết buông thôi, phải không? Đó, ngày qua khi đi xe giảng đó, gia đình của Phật tử đó cũng là đại gia, là đi đem xe nhà qua nước siêu qua bên giảng còn hơn ở bên Cần Thơ. Phật tử rồi cái trên đó cái là bà nó kể nói chuyện ông sư đó, ông nói với bà rằng, nói rằng là bà tương lai bà sẽ không còn không có cái gì hết, tất cả đều là con số không đối với bà. Bà sẽ không có đất, bà sẽ không có, không còn chồng, không còn con, không còn gì nữa. Bà là người chắc tay. Bà tức, bà nói là sư nói là sai. Con hiện tại là biết bao nhiêu chục mẫu đất, kinh doanh bây giờ là con 50 cái cơ sở kinh doanh. Bà nói như vậy, bà tự nói sao mà lại là không có. Thế mà con cái con bây giờ đứa nào có cơ sở hết, nhà có xe hơi, vân 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 vân, là một mảnh đất bây giờ đang bán cho những người công ty Đài Loan là tới là gần là 50 tỷ,
Đấy, như vậy á là tại sao nói rằng con không có? À, giờ mới cực là bây giờ có nhưng tương lai sẽ cắt tan. Tại sao mà thầy nói vậy? Tại vì quá mất chết còn gì đâu. Chừng này mới mở mắt sáng ra là lúc mà lâm chung từ giả cõi đời rồi là cắt tan, phải không? Bây giờ bạn mới thấm thiết. À, thì bây giờ làm phải ráng làm vậy thôi, có duyên cứ làm, nhưng mà đòi có tiền mà làm công đức nhiều lắm. Đa cho nên là ý nghĩa là vậy, tất cả đều là con số không, phải không? Nữ thì hôm nay cũng như vậy, phải tự tập lần lần mình làm con số không liền không được, thôi làm số 8 số 8 thì cũng hai số không, và nó rồi từ từ tự bỏ hết mà đoạn số 8 còn con số 01 đang rồi một ngày nào đó mà tự là buông luôn. Phải nói như vậy, cho nên là Phật tử là tập tu từ từ thôi, chứ đâu buông hết được. Buông hết rồi chết đói, ai nuôi cho mình? À, rồi gia đình ai nuôi? À, rồi là tiền đâu đi chùa, tiền đâu làm phước, tiền đâu cũng dưỡng. Phải nói như vậy, cho nên là chúng ta buông từ từ, buông từ từ. Cho nên làm chỉ làm mà thôi, à, chứ không có tham chấp là tùy duyên. Đó là người Phật tử ta sống giới lại như vậy đó, không có tham nhiễm thêm, nhưng mà tùy duyên mà làm mà sống, mà không bị gì, không bị nô lệ với cái mình đang có, biết khéo sử dụng cái mình đang có để tạo cho mình cái phước, tạo cho mình một cái sự là gì, cái phương tiện để tiến tu. Cho nên đó, có câu là sư từ đó để nghe rằng tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác như ma, giữ lành bởi tại người ta chứ chẳng phải Thích Ca dạy lòng, phải không? Đó như vậy đó, thành ra Phật tử mà tiền rất tiền nhiều mà sử dụng đúng, và tiền Bồ Tát, tiền của Phật đem lợi cho mình và đem lợi cho người khác, là tiền nó có công đức có phúc lành. Còn đồng tiền đó mà đi là rượu chè cờ bạc cát tác ăn chơi xì ke ma tí thì tiền nó có phúc không? Không, thì tội đó, tội cho mình mà hại cho người khác. Bây giờ nói như vậy, cho nên năm nay mình còn thân, mình lợi dụng thân này để sống và làm nhiều công đức phước lành, mai mốt thân này cũng trở thành con số không mà thôi. Đó như vậy. Nhưng mà trước khi nó trở về con số không thì mình đã lợi dụng nó thành những con số lớn. Phải không Phật tử? Đó là như vậy. Hãy thân cận Phật thượng nhân. Phật tử thường thân cận những người chân tu, Phật tử sẽ có lợi lớn, đúng không? Nếu Phật tử thân cận người mà không chân tu là Phật tử là làm sao? Thiệt thòi lớn. Cho nên Phật tử thành thân cận những người chân tu, có hướng tâm giải thoát, Phật tử sẽ được những tri kiến, những cái thân hành, những kinh nghiệm tu giải thoát ta đến với mình. Cho nên từ chỗ đó mình được thấm nhuần và mình tu đúng đường và đưa đến an lạc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai, đúng không? Cho nên ngày xưa có những đệ tử ngoại đạo thân cận với giáo chủ, nhưng vì cái trình độ nhận thức có giới hạn, cho nên thấy vị giáo chủ là Bà La Môn, các vị ngoại đạo xưa rất là thiêng liêng, họ đến tu rất là đông, giải các khổ hạnh rất là khủng khiếp, họ vẫn nghe và hành trì. Nhưng khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, khi Đức Phật đắc đạo rồi đó, là thuyết pháp rồi, họ nghe bài pháp rất là đơn giản, cái câu Đức Phật rất là bình thường, giản dị, chỉ có cần suy nghĩ biết dạ, dừng tâm, đoạn tâm, buông tâm, dứt tâm là thành tựu liền. Chớ có cần cái đánh đánh đập thân mình tan nát để cho tiêu trừ nghiệp tội, bôi đét vào phân đất dơ lên mình để cho tiêu trừ tội lỗi, hay là nước thân mình để cho cháy đi cho nó tiêu luôn để hết tội lỗi. Đó, không phải như vậy, mà chỉ cách là sử dụng tâm mà thôi. Cho nên là các chị đã nghe lời Đức Phật, cái là giác ngộ liền, bỏ đi cái quan kiến kiến chấp xưa về cái tôn giáo của họ, liền là thức tỉnh bước theo Phật liền và xả tâm liền và đắc A La Hán liền tại chỗ. Thế chưa phải đó không? Đơn giản không? Rất đơn giản. Tại vì Đức Phật là người quá dành về cái công thức để mà thành thánh nhân. Tại sao? Cho nên ngày đưa tổ đức rất là đơn giản. Còn các vị giáo chủ kia lại đang mò mẫm. Tại sao? Tìm các tu từ từ mà tìm không ra, cho nên hết tu kiểu này tu kiểu khác. Tại như vậy đó, tìm cái khó khăn để mà thực hành, nhưng mà rốt cuộc không thành công, gọi là khổ hạnh. Tại sao? Còn Đức Phật đã kinh nghiệm rồi, khổ hạnh không ai bằng Ngài. Quá trình là vô được kiếp tu hành của Phật, Ngài đã biết hết. Cho nên Ngài đã khi đắc đạo rồi, Ngài mới dạy cho các vị đó một cách hạ thủ công phu. Thứ nhất là gì? Có chánh tri kiến. Tại sao phải bỏ đi cái tà kiến kia mới được? Đó, bắt đầu có chánh tri kiến rồi, phải có tư duy với suy nghĩ, rồi thực hành để công phu tu. Đó là gì? Là xả tâm. Thấy không? Nói như vậy đó, thì đang phải đạt được quả giải thoát. Cũng như Phật tử ta hôm nay như vậy, mình gần được chân tu, mình sẽ học được cách tu chân chánh, thì mình sẽ được an lạc trong hiện tại liền, tương lai người ta sẽ giải thoát. Đó như vậy, cho nên đây là bài kinh pháp cú đầu tiên qua hôm nay, đó là bài kinh Xuân 18. Xin lặp lại: chớ thân cận bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành. hải thân bạch thượng nhân là như vậy. Tiếp theo bài thứ hai đó là kinh Pháp Cú thứ 80: người bị thủy lo dẫn nước, người thợ mộc lo uống gỗ, người thợ hồ xây nền móng, bậc trí lo nhiếp tự thân. Đó, vậy thì Đức Phật đưa ra bốn người thợ, rồi cuối cùng là ngài mới nói đến người thợ là chúng ta là như vậy. Thứ nhất là người dẫn thủy, là người dẫn thủy là chỗ tới. Người tỷ thủy là người dẫn thủy. Người này là gì? Là người chuyên môn lo dẫn nước vào trong đồng ruộng, trong ao hồ. Hay người tỷ thủy là bổn phận dẫn nước, là trách nhiệm của mình. Ví dụ như ông kỹ sư về mà thủy lợi, phải không? Kỹ sư thủy lợi là chuyên về thủy lợi, đưa lên mà cầu cống làm được không? Đưa lên thì kỹ nghệ thông tin làm được không? Để lên nhà điện lưới rồi được không? Không. Thế như vậy là chỉ có cái giỏi gì là khai thông kinh rạch mà thôi, nghiên cứu khai thông kinh rạch, đó là cái nghề của kỹ sư thủy lợi. Phải không? Người thủy thủy lo phần dẫn nước, thợ tung tên lo chuốt tung tên. À, đó là người thợ gỗ, là thợ mộc á. Người thợ mộc thì có tự thấy làm hồ được không? Người thợ mộc làm điện được không? Người thợ mộc đi dẫn nước được không? À, không rồi. Người thợ mộc chỉ có cái gì? Khéo cắt cây cho ngay, bào cây cho án, đủ lỗ cho thông và thành cây cầu tốt, tấm cây nhà hay nhà chắc, phải không? Đó là cái nghề của thợ mộc. Thấy chưa? Đó. Thợ hồ đắp móng xây nền. Thợ hồ làm mộc được không? Không, làm ẩu thì được, chứ làm chắc không được. Thấy chưa? Đó. Thợ mà thợ hồ làm điện được không? Còn có làm ra nữa là bát mà. Phải không? Chuyên nghiệp. Đấy, như vậy thành ra là chuyên nghề nào thì răng nghề đó. Nên thợ hồ là làm móng giỏi, các nhà mấy tầng cho ông biết, họ sẽ làm cái móng theo kiểu mấy tầng. Thế đó, như vậy đó, họ tự cất cái nhà là 20 tầng, họ sẽ làm móng theo kiểu cỡ đó để cho bảo đảm. Chứ mấy những cái nhà con 5 căn 10 căn thì họ sẽ có tự lầu ta là hợp đồng xây có mấy căn này, mấy lầu mà bảo thấy lên lầu rồi xây lên 2 tầng mới cho cao hơn thiên hạ, và trong khi là tường tràm không à, ông kia không bảo đảm, nó cứ làm cái tôi chịu hợp đồng nào ăn ta mới làm gì nó lúc niên. Tại vì cái sức ngăn nó nhiều, có 4 tấn, 5 tấn gì đó, 2 tấn nữa thì chịu nổi cái tính. Thấy không? Tại nó quá tải, nó bị lút. Đó, thấy chưa? Thợ hồ ta rằng vấn đề nghiên cứu vấn đề là từng ly, từng này cái nọ đó, từng cái sức chịu đựng của là cây tràm, tường tràm hay là từ ép, như là cái nhà mình đây là sạch từ ép này. À, họ thử là cái nhà của sư là kỹ thuật công nghệ là thuộc 1 ly 5 đầu tiên Đồng Tháp. Đó, là được giới thiệu của Vũ Anh đó. Tức là mỗi đầu cột có 2 cây thôi thôi. Bên đây là 2 cây, bên đây 2 cây, bên đây mấy cột là 2 cây đó. Giống nhiều, 2 cây, mà 1 cây bề ngang là 3 tấc. Là đường kính 3 tấc, cột ly tâm, sâu 19 thước. Ép không đó, ép ó xuống dưới chừng nào tới cứng, rồi dội, rồi ngang. Là tới chỗ thứ nhất rồi. Vậy đó không? Đơn giản, mà chắc chắn. Mà tải lượng của nó là cái nhà này á, là sức chịu 5 tầng lầu. Mà chúng ta có 2 tầng lầu và 1 tấm ở trên thôi, thì em chưa đồ chơi. Thấy không? Còn bây giờ nếu là từ trà là mấy cho mấy ngàn cây dưới này, chưa thấm thiết gì nổi. Thấy chưa? Nhưng mà đâu có bằng mà cái lực ly tâm của con ép. Thấy chưa? Như vậy thành ra cái người thợ hồ họ biết cách để mà xây dựng lầu cao. Chứ mà tử mà nếu mà không xây dựng đúng móng đúng thì bọn tử xây lầu cao nó sập. Phải không? Nó như vậy. Cho nên là thợ hồ đắp móng xây nền. Còn người trí thì sao? Người trí thì luôn gì? Luôn luyện lòng. Đây là dịch thi văn thơ nha. Còn theo văn chữ thì chỉ đọc là tử nghe nè. Người bị thủy lo dẫn nước, người thợ mộc lo uống gỗ, người thợ hồ xây nền móng, bậc trí lo nhiếp tự thân. Bậc trí là chỉ cho người tu. Người tu là người hành giả cho đạo Phật. Đây là chữ trí là dành cho người tu chúng ta nha. Cái câu này là Phật chỉ cho mình đó, là đệ tử Phật, là người muốn giải thoát là người trí. Thế đó là người trí phải làm sao? Là phải ngày đêm lo luyện cái tâm của mình. Luyện lòng là nhiếp tâm, hàng phục tâm của mình. Tại sao mình phải nhiếp tâm hàng phục tâm? Tại vì tâm phải phóng luôn luôn trên vũ trần thế gian, để mà sanh ra tham sân si phiền não. Cho nên bây giờ phải thâu nhiếp nó lại, gom nó lại, hàng phục nó lại, cột trói nó lại và tiêu diệt nó luôn. Đó là cái nghề của chúng ta. Tự rõ ra cái nghề của người tu là vậy đó. Người là người trí, ngày đêm là thâu nhiếp cái tâm của chúng ta. Cho là nhiếp tự thân, tự mình phải nhiếp phục mình, cho ai nhiếp phục cho mình cả. Sư phụ không có nhiếp mà tử được đâu, biết đâu nhiếp. Đại hội thì pháp sư nói rằng nói luôn đó, nói không chịu nuốt miếng luôn đó, thấy không? Nhưng mà người đang phóng ở đâu? Có người đang phóng ở đâu? Đang người biết đâu mà kéo luôn? Có người đang tập luôn, nhìn sư và đang là theo dõi sư kéo rất là chặt chẽ, nhưng có người đang phóng tâm đâu? Tại sao như vậy? Thì sư biết phóng đâu kéo lại gì hết, thấy không? Đó, bây giờ Phật tử đang ngồi thiền niệm Phật buổi sáng. À, có những Phật tử đang tập trung niệm Phật rất là biết sao. Có người đang ngồi niệm Phật chỉ nhớ nhà, phải không? Có không?
Có chứ.
Có người đang ngồi niệm Phật á, mà nhớ ngày 18 sư Thảo đi ra Đà Lạt nữa. Thấy rõ không? Như vậy đó. Thì ta đang ngồi niệm Phật ở chùa Phước Linh mà nhớ tưởng tượng 18 đi Đà Lạt cái sư Thảo. Đây là chưa đi mà tưởng rồi. Thấy chưa? Đó, đang ngồi niệm Phật ở chùa Phước Linh mà nhớ ngày mai mùng 10 vô chùa Phước Hòa tu đầu đầu phá mới, thầy Phước mới mời, có không? Đó, bây giờ đang ngồi đi bắt đầu nhớ nhớ chiều nay gì hát chưa hay rồi được thấy không? Có nhiều vậy thì đó là gì? Đó là cái tâm nó phóng đi, mình xin có biết đâu chứ kéo lại đâu, mà tự tự biết mà kéo thôi chứ xin biết đâu bây giờ. Đó, thầy có rõ chưa? Rồi giờ xin đăng thuyết pháp mà tự nghe, tự nhiên tâm siêu phóng đi ở đâu hàng yên á, đặt giá mời đi dạng đó đó, mà siêu phóng ra thì nói chết quốc à, vậy đó như vậy thì nên siêu không phóng, ta cho nên siêu nói đâu đó chặt chẽ đàng hoàng, không lộn lạo gì hết, thì ra siêu không phóng, siêu đang tập trung được siêu dạng, ta nói như vậy không có tử nghe mà lại phóng, ta nói như vậy đó, ta là siêu phóng có để siêu nghe không? Không, đó như vậy cho nên cái tâm chúng ta rất có điều khổ, nó thường lén lút đi một mình. Phật nói mà cái tâm mình nó có điều phục lắm, nó thường lén lút đi một mình, nó đi lén là không hay, chừng hay được nó tới Hà Nội rồi bây giờ phân chán nó gì đúng không? À, mà tới lúc tinh sư chúc đỡ ngồi thiền tu đó, ngồi thiền tu thì dễ thấy nhất, mà đi không hay nữa nha, nhiều khi mà nó đi êm mình thấy để cho đi luôn nhưng mà cảm thấy là hạnh phúc nữa chứ, chừng giấc mình rồi mới thấy trời nãy giờ niệm Phật không lo là đi chơi, thấy chưa? Hay là chút nữa thầy trò mà ngồi niệm Phật ưng sùng ấy đó, sư niệm trầm bổng mà phải lo em lớn gì vậy nè, và tử niệm theo người lúc đó có tâm phóng đâu, phải không? Đó, có tiếng niệm Phật rền trời mà không áp đảo luôn Phật tử nữa, Phật tử trời ơi trời ơi giác này sư niệm hoài nè, thấu rồi sư ơi, ngưng con gì sớm chút có không? Có sao có đó, như là tâm phóng đi thấy chứ. Vậy thì cái tâm mình nó có điều khổ, nó thường lén lút đi một mình là như vậy. Cái chính chỗ này cho nó Phật dạy chúng ta phải thường tỉnh giác mình, biết rõ mình trong mẫu niệm. Cho nên pháp Phật dạy đệ tử ngày xưa đó là luôn tỉnh giác biết mình trong tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi, biết rõ mình trong thân thọ tâm pháp, ta biết rõ hết, ta để mà lúc nào cũng tỉnh giác biết mà kiềm chế và tưởng thường cái tâm đi, chỉ còn cái để cái tâm trống rỗng không. Nhờ vậy mới được thanh tịnh tâm, chúng ta hát được, hiểu không? Tụi mình bây giờ thì tỉnh giác một chút nè, rồi mà buông ra cái là nó chạy từ lưng lưng lên, nó chạy đâu biết đâu mà kèm cho nổi nữa đó, như vậy cho nên đây Phật dạy chúng ta qua cái bài kinh thứ hai, người lỵ thủy lo phần dẫn nước, tức là nghề nào phải lo cái bộ phận đó chứ đừng có lo qua cái nghề của người khác. Tại sao Phật tử đang bào cây, đang đục cây mà nhớ là thợ hồ đang xây hồ, vậy là Phật tử đục chặt lắm, phải không? Nói như vậy đó, nó tự bào chặt lớp rồi mắng mực chặt luôn, cưa chặt luôn là hư cây, đúng không? Đó, cái nghề nào phải lo chăm chú cái nghề của mình. Còn Phật tử là cái nghề gì? Nghề tu, phải không? Phải chăm chú kiểm soát mình, coi tâm mình ác, tâm mình thiện ra sao. Như nãy chúng ta học đó, tâm tiểu tâm là tâm đại tâm, tâm ác, tâm xấu, tâm gì ra sao mình biết hết. Để chi? Để mình là kiềm chế, mình là khử trừ, mình loại trừ, mình bao mòn đó, cho đến là nó tiêu diệt luôn, để tâm chúng ta cũng trở thoải mái, trở thành là tâm của người thượng, thượng nhân. Đó như vậy. Người thợ mộc lo uống gỗ, thợ hồ xây nền móng, còn bậc trí lo giúp tự thân. Là người Phật tử đang hành trì pháp công tu là các pháp thượng nhân, pháp thượng nhân là các pháp trên con người bình thường, các pháp đưa chúng ta đến cái sự thành thánh và giải thoát tương lai. Cho nên là thành thánh cho thoát tương lai phải loại trừ những cái tâm xấu ác kia đi, phiền não vọng chấp kia đi, đau khổ kia đi, buồn phiền kia đi, để mà chúng ta giữ được cái chánh niệm, đó là căn bản nhất. Thấy không? Ta đi đứng nằm ngồi nhớ niệm Phật đừng quên. Tại như vậy đó, tại đây đó là gì? Là chúng ta nên giữ được cái tâm của mình, tỉnh giác biết rõ tâm mình đang niệm Phật. Mà nếu mà cái tâm mình lúc này mà không biết rõ được niệm Phật, mà mình đang phóng túng theo cái gì đó, thì nếu là mình đang đi gì là lén lút đi một mình. Thấy chưa? Đó mà kéo lại đi, thôi chìa lo niệm Phật. không đi chơi nữa, dựa trên mặt. Đó là mình kéo cái tâm mình trở lại để tập trung vào một cái niệm một là Nam Mô A Di Đà Phật.
Ta nói như vậy.
Vậy thì người trí lo nhiếp tự thân, tức là tỉnh giác từng tâm niệm tâm của mình, là lo tu sửa cái tâm của chúng ta từng giây từng giờ từng phút từng ngày từng đêm, để tâm mình xấu trở thành tốt, tâm mình hư trở thành lạ, thành nặng lại, tâm mình chưa trọn đủ mình bồi bổ cho nó thêm đủ và đẹp, hiểu không? Đó là người trí là ngày đêm lo nhiếp tự thân là vậy. Người địa thủy lo phần dẫn nước, thở cung tên lo chuốc cung tên, thở hồn đắp móng xây nền. Còn người trí thì ngày đêm luyện lòng. Đó, xin dịch cho dân dần như dễ nghe không? Đó như vậy, người trí là ngày đêm luyện lòng. Đó là câu kinh pháp cú thứ hai. Câu kinh pháp cú thứ ba: như đá ảnh kiên cố, không gió nào lay động. Và cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Đây là câu kinh pháp cú thứ 80-81. Thì Phật dạy chúng ta là người tu, bây giờ chỉ nghe chúng ta nè. Nãy giờ nói cách làm người, cư xử cuộc sống làm sao, bây giờ Phật dạy nghe cho người tu chúng ta là phải như tảng đá kiên cố. Phật thấy như đá kiên cố để như núi. Tại như vậy Phật thấy núi mà gió thổi có chốc không? Có khi nào mà gió thổi bay núi không? Chuyện xưa nay không có. Thấy không? Đó, phải như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động được. Thì ở đây người tu chúng ta phải giữ cái tâm của mình cứng như núi. Tâm chúng ta cứng như núi vậy, chứ cái tâm là cứng như núi nha. Mà cái tâm cứng như núi nghĩa là gì? Cái tâm chúng ta dễ bị lay chuyển theo gì? Theo gió nghiệp cuộc đời, theo những cái tà kiến của thế gian. Là không khéo chúng ta bị lùn. Tại vì giờ trên cái nhiều Phật tử chúng ta mới đầu vô tu đạo nhất thang, một thời gian rồi cái trở về ngoại đạo lại, theo tà kiến lại, không còn cái thiết tha với đạo Phật nữa. Có không?
Có.
Có những người hồi xưa ở bên đạo Thiên Chúa, cái là nghe quý sư thuyết giảng cái chạy qua quy đạo Phật, tu lên đất lắm, tu thời gian phía sau liền não quay về Chúa lại. Về chứ như vậy đó, rồi tu thời gian đi mới thôi, khỏi Chúa nào, khỏi Phật nào hết trơn, thâu sống tự do. Đó, thấy đó chứ, đó là không phải núi tạng kiên cố, mà đấy là gì? Là lọc bình châu, là đây là dạng mây châu. Thẳng là lớn, mây lên trời, gió thổi đâu bay đó. Bay mà dở dưới nước, nước thổi tới đâu, đi tới đó. Mà lỡ dướng đóng trà, dính tôi luôn. Mà gặp tay vớt lên, coi heo thì vô bụng. Đó là tôi cứ lục bình như bèo dạng mấy chối, là không chủ định. Thấy không? Đó, còn bây giờ người Phật tử chúng ta là gì? Là phải như núi tảng kiên cố. Tức là cái niềm tin chúng ta với đạo Phật là phải kiên cố, bắt đầu từ hôm nay cho tới chết luôn, và mãi mãi sau này đời đời kiếp kiếp.
Nghe rõ chưa?
Tôi nào mà thầy nghĩ đó. Cho nên hôm nay mình quy chiếu Phật rồi, mình là người mới chánh kiến rồi, bắt đầu từ hôm nay là không có là hướng về cái bất cứ một cái đạo nào nữa, một cái tư tưởng nào khác hơn là đạo Phật. Mặc dù mình tu còn kém cỏi, nên mình tu còn ba trần bảy dụ, phải không thầy? Tại vì mình còn nghiệp nặng, nhưng mà đi kiến thấy biết rõ con đường giác ngộ là Phật, con đường chân chánh nhất, con đường cao thượng nhất. Kiếp này mà không đắc đạo giải thoát nguyện, đời đời kiếp kiếp dẫn theo Phật mà tu, tu chừng nào để giải thoát tới tầng thấp mới thôi, dứt khoát là không có theo đạo nào thêm ai nữa hết. Đó là gì? Là niềm tin kiên cố.
Thấy chưa?
Bây giờ mà phải bắt tâm tu niệm Phật nè, niềm tin kiên cố. Kiếp này quyết niệm Phật, không có niệm gì hết, niệm Phật không, và là quyết về tương lai không đi về đâu, quyết là tu cho ma thành Phật. Đó là về tương lai để ma thành Phật. Đó là gì? Là kiên cố. Hôm nay ngày sư bá nói vậy cái là dính tin rồi. Bên mốt gặp ngôi sư khác nói cái đó, thôi nghe ông sư này em ngôi sư quá. Đừng gặp ông ông hòa thượng khác đó, ông hòa thượng này nói nghe sư quá sư hảo à. Rồi tới ông hòa thượng khác đó, ông hòa thượng này nghe sư hòa thượng đó. Nghĩa là tu theo kiểu tu theo ông không à, tu theo ông, tu theo bà, tu theo người ta, chứ không có tu theo Phật. Thế đó nha, nó như vậy. Thật ra cái ai mà dạy đúng theo Phật mình tu theo, chứ mà tu theo ông hòa thượng này tu theo đại đức thượng tọa kia, chứ đó chứ, đó là tu theo, đó là tu theo. Đó, tu theo là đừng có tự chủ không?
Không,
mà tự mê. Đó như vậy, cho nên mình nhớ như vậy. Ai dạy đúng theo đạo Phật, đúng theo lời Phật dạy là chúng ta cứ nghe theo. Dù cho người nói dở không hay, nhưng mà nó đúng, mình nghe. Tại vì người nói hay khéo, nhưng mà không đúng, không thể nghe. Theo rõ chưa? Đó như vậy. Như đá bản kiên cố, không có nào lay động. Nghĩa là người mà chơi tu Phật tử chúng ta hay từ xuất gia và tử thân, khi hướng về cái đạo giải thoát rồi và ứng dụng pháp vô tu Phật dạy rồi là phải kiên trì mà tu, không thay đổi. Phật tử thấy cái nào mà kiên trì Phật tử không có sức mạnh được, thấy không? Phật tử không kiên trì đâu có sức mạnh. Thế Phật tử mà xuống dòng sông đi, Phật tử muốn nó đừng bị cuốn trôi, Phật tử ôm cho cột cầu cho chắc, phải không? Ôm cho cột cầu cho chắc thì nước nó trôi nổi không? Chẳng những ôm cho chắc mà lấy dây buộc cho luôn nữa thì gió nào có mình sập cầu rồi mình mới chìm thôi, chứ còn không thì không bao giờ trâu được. Còn mà nó buông chu sủi theo thì dưới nước lên đâu trong đó đó, phải không? Thế đó, như thế rồi. Tại ra cái người tu sao vậy? Khi các bạn trí tuệ nhận thức được chánh pháp Phật rồi thì những niềm tin khi nhận được pháp môn tu rồi hỏi mình rồi là tu như thế chứ không phải thay đổi, không lý do gì thay đổi. Cho nên chúng ta kiên trì như vậy chúng ta mới tu thường, có tu thường ấy chúng ta mới có lực, có sức mạnh của pháp môn tu. Mà có sức mạnh ôn tu mới đưa đến là đoạn phiền não và tâm ăn nạp nhiều, và có sức mạnh tu vậy mới có sự kỳ diệu của pháp môn hiện ra. Phải không đấy? À, bây giờ bà tử là uống nước rồi đi, càng đường qua bà tử uống chút nước thấy đỡ khác không? Uống mà chừng một ly vô thấy là ngon rồi, thấy là đã khác chưa? Thì rất là đã khác, nhưng mà chưa đã. Uống một ca đầy đó thì đó bà tử sao qua đã. Nó như vậy đó, từ từ thấp vô nó như vậy. Còn lại uống lâu uống chút xíu sao đã khác được. Thế đó, như vậy thì cứ tu như vậy, cứ kiên trì trong pháp môn tu duy nhất ta mới thành công. Cho nên chuyên tu nó mới dễ thành công hơn là tạo tu. Từ đó là tự nghe hoài, hồi xưa các bậc đệ tử Phật toàn là chuyên tu không có tạo tu, bước dành giả là chuyên môn mà, một pháp môn tu một mà thôi, không giờ có hai. Thì cũng vậy, mà mập cũng vậy, mà giáo cũng vậy, mà tịnh cũng thế, chỉ một mà thôi mới thành công. Chứ mà tử mà đeo hai ba cái tu lượng một là khó lắm mà tử, hiểu không? À, thành ra mà tử thấy ở đời, xin nói cho vui nha, ở đời tham nhiều thì khổ nhiều, tham ít thì khổ ít, không tham không khổ, đúng không? À, nghe rõ chưa? Ta tử tu mà tu tham chừng nào á, không thành công chừng đấy. Tại vì có thành công cho thành công ít thôi, thành công lẻ tẻ thôi. Đó như vậy đó. Còn mình nữ mà không có tham gì hết, mình chỉ là an phận với pháp môn một mà tu thôi để thành công lớn, thấy không? Muốn nhất tâm bất loạn làm sao? Kiên trì niệm Phật mới nhất tâm. Còn mình nữ đa tâm tu thì làm sao nhất tâm bất loạn được? Mình tử muốn thiền định làm sao? Kiên trì một để mà tụ tâm là mới đưa vào thiền định. Thấy không? Mình tử kiên trì một bài chú một mình tử mới thành công. Chứ nhiều bài chú quá thì là không thành công được. Thấy không? Đó, không thể nào là nhất tâm mà chân như được. Thấy chưa? Phật tử phải xả tâm không thì Phật tử mới đạt được, đi vào nó tâm thanh tịnh được. Chứ khi có thì không, khi có thì không, khi có thì không, hoài sao được. Như bây giờ mới quyết định đi chùa Phước Linh thì mới thẳng tới được. Ta mới đây là đèn xanh đèn đỏ, cái nửa không chùa Phước Linh, nửa qua kim quê, mà nửa không đi Phước Huệ. Vậy Phật tử đi là ba bốn chân rồi, vậy là cuối cùng chờ ở ngã ba đường là thôi. Thì năm này nó tu rành rồi, chùa nào cũng tu hết, cuối cùng mình đã đang ngã ba đường mỗi chân nữa, phải không đấy? Chứ là đã chọn chỗ nào đi thẳng ngay chỗ đó, đừng bị phân tâm, dù ai quyết rũ cỡ nào dứt khoát không đi. Thế nên mình nhất quyết đường về cực lạc rồi, ai rũ đường nào dứt khoát không đi. Ta dù cho Phật xuống biểu thay đổi không theo luôn, nghe rõ không? Như vậy là niềm tin kiên cố đó. Bây giờ Phật ngày xưa đã nói vậy rồi, muốn đi cái một đường này nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, vậy nên phải niệm Di Đà. Hồng danh sắc chữ thân là rất cao, năng trừ tác giảng trần lao, mà tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Thấy chưa? Như vậy á, mà có người nói rằng pháp môn Phật không bằng pháp môn này, bỏ đi tu cái này nè, vậy thì người đó có bằng Phật không? Người Phật nói rằng là đời mạng pháp ước, người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sinh tử luôn hồi mà thôi. Phật nói rất là rõ ràng, mà không nghe lời Phật mà nghe lời mấy ông khác bằng ông Phật không? Không bao giờ. Thử nói như thế, nó như vậy đó. Tại đó là một cái ý kiến nhận sai cho Phật tử, một cái niềm tin không vững chắc của một hành giả niệm Phật, thì nó bị lung lay theo vậy, theo cái khéo nói của người khác, mà người đó không phải là Phật. Chứ kể một chuyện tưởng ta nghe nè, từ già chuyện nói đọc cho đó. Ngày xưa có một cư sĩ Bà La Môn, ta đời đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi Đức Phật thuyết pháp thì bà ông này quá nhiên ngộ liền. Là ông đã chứng liền đạo quả của đồ bồn của tỉnh. Khi chưa quy Phật ngày nào, một giờ nào, chưa nghe Đức Phật chiếc là vô thường, khổ đau, vô ngã của bản thân, ông này quả nhiên sát tâm lên, ông chứng liền đạo quả thứ nhất. Là đoạn trừ ba cái đi kiến mà sư giả tử nghe từ rồi đó. một không đi làm bộ ngã, hai không nghi ngờ gió pháp Phật, ba không tham hộ cái lời phúc kiến là ngoại đạo tà giáo. Là như vậy là chứng tiền đạo quả cho đời được đã chi kiến thanh tịnh, phải không? Đã là thân nhà này vô thường, khổ đau, vô ngã. Đó, bây giờ nó mừng quá, đảnh lễ Phật xong rồi trong đi về. Trên đường về có ông Phật hiện ra, Phật hiện ra hầu quan sát được nha. Đi ra sao ai nang ơn mình bác là thị giả. Rồi 1250 vị tỳ kheo đi một đồn dài vậy đó. Rồi cái ông Phật kia cũng chặn ông này lại. Rồi nói là này cư sĩ, hầu sáng tai giảng được nghe, thân này là vô thường, khổ đau, vô ngã mà nói lộn. Giờ nó nói lại, hãy nghe cho kỹ, thân này là thường, thân này là vui, thân này là có cái ngã thật sự. Hãy như vậy mà tu. Thì ông cư sĩ Bà La Môn ngày sáng nghe Đức Phật kiến pháp là thân này vô thường, khổ đau, vô ngã. Mà tại sao ông Phật lại nói vậy? Thì ông cư sĩ đã biết là Phật giả rồi, là ma giả, là gạt mình. Đó là ra ông cư sĩ này ông chỉ nghe ông Phật nó nói rằng nhà ngươi là ma phải là Phật. Ta đã nghe Phật nói rõ ràng rằng thân là vô thường, khổ đau, vô ngã. Mà nhà ngươi nói rằng thân là thường, thân là vui, thân là có ngã thiệt. Nhà ngươi là ma phải Phật đâu. Thì khi mà cư sĩ Bà La Môn mà chỉ thẳng vào ở cái người ông Phật, ông Phật giả đó, thì Phật giả thì chính ai mà tử là ma dương nó hiện ra. Ma dương hiện ra thử lòng mình đã không có niềm tin vững không. Đó bây giờ nó nói đúng vậy, nó biến mất tiêu liền. Mà nó có cái kỳ đâu tử, mà tử giáo chỉ thẳng vào mặt nó là nó biến mất liền. Còn tử mà sợ 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 nó nha, nó theo hoài. Nó vậy đó, nó có cái nhược điểm, mình dám nói thẳng với nó là nó tránh đi. Đây còn mà tôi không dám nói thẳng nói ha, mà đụng đè với nó mà còn vũ dữ á là chết với nó rồi. Thế chưa? Đó, như vậy cho nên Bà La Môn này là đệ tử Phật rồi, có tri kiến thanh tịnh thấy rõ biết rõ rồi, thì đâu có Phật nào nói bằng ngược lại được đâu, gạt không được, tại vì thấy rõ biết rõ. Thì ông Phật nào phải nói y như Phật Thích Ca mà thôi, dù cho Di Lặc tương lai mà hiện xuống đời này cũng nói y như Thích Ca Mâu Ni mà thôi, chẳng có khác được. Có thấy đó không? Đó như vậy thì đó là niềm tin kiên cố. Thế nên Phật đã dạy tu niệm Phật là vậy rồi. Có người nào nói tu niệm Phật nó khác như vậy và tự tin tin này mà chỉ thắng rằng ông là ma.
Ồ, nói gì đó không? Chịu không?
Siêu quá mà nói mà nói tôi tử là tu tịnh độ đó, tu cái khác đi, tu tịnh độ thành công đâu. Phật gạt mình đó, Phật tử chỉ thẳng siêu quá đó ra, siêu quá bây giờ là ma đó.
À, đó là gạt mình rồi.
Thấy rõ chưa? Còn ai nói rằng là tu niệm Phật chứng quyết giảng sanh, đó bảo đảm là thành công. Phật đã hứa rồi, Phật sẽ hứa, cứ tin đi và nguyện kiếp ta và niệm Phật đi, bảo đảm là chung sẽ giảng sanh. Thì người đó là ai mà tới? Là Bồ Tát. Là Bồ Tát là thay Phật để mà giáo hóa chúng ta, nói đúng theo lời Phật dạy. Dù cho người đó là không có giỏi như siêu hóa, dù không có tu được lâu như siêu hóa, hay là một người đó dốt nát, nhưng mà nói đúng thì nghĩa Phật dạy ngắn ngủ thôi, người đó là Bồ Tát đó. Thấy không? Đó là niềm tin tuyệt đối của người Phật tử chúng ta. Như đá bản kiên cố là niềm tin kiên cố với pháp Phật, niềm tin kiên cố với pháp hành không lay chuyển. Và tự có như vậy đó là phát phong thổi chúng ta nó không lay động, nó thổi vô chúng ta là tự nhiên thôi. Tại chúng ta ở đời thế gian mà thì tám gió này luôn thổi vô mình, tại vì người sống ở đời phải chấp nhận tám gió này là tám gió nghiệp. Ai mà có khả năng tu giỏi thì đầu đầu nó lướt qua, còn mà tu yếu nó lung lay thôi, chứ không thổi được sập. À, còn mà tử mà yếu á thổi bay luôn, nó cuốn đi luôn. Đó là tám gió nghiệp. Đó là gì? Một là được và mất. Thấy không? Ở đời mà tử muốn được cái sợ mất, phải không? Vậy thì mà tử muốn được mà sợ mất rồi tử rơi vào cái gió thứ nhất. Thấy rõ chưa? Đó, thứ hai là hơn và thua. Ở đời thế gian này chúng ta muốn hơn và rất sợ thua, phải không? Và rơi vào gió thứ hai. Thứ ba là sang và hèn. Và tử muốn sang chứ mà tử không muốn hèn, phải không? Đó. Thứ tư, dinh và nhục. Và tử muốn dinh chứ mà tử không giữ muốn nhục, đúng không? Đó. Tiếp theo, phải chứ quấy. Và tử muốn người ta nói mình đúng, phải chứ muốn là nó quấy bao giờ, phải không? Rồi tiếp theo, khen và chê. Và tử muốn khen chứ mà ghét là chê, đúng không? Đó. Thứ sáu, thăng và trầm. Phật tử muốn lên, tẩm muốn xuống. Phải không? Tên như vậy. Dạ. Yeah. Thứ 8 là gì? Phật tử muốn hạnh phúc thì không bao giờ muốn đau khổ. Phải không? Tức là 8 luồng gió nghiệp nó thổi vào con người chúng ta thế gian này. Dù tu hoặc tu cũng bị 8 luồng gió này thổi. À, nếu mà không tu, 8 luồng gió này tất cả luồng gió nào thổi cũng lạnh hết. Người ngã liền, tức là bị nó xâm nhập vô liền, là bắt đầu gió nó nổi lên, và mình sẽ bị lạnh nè, bị run nè. Trên đó Phật tử là sao? À, bây giờ Phật tử sẽ bị bệnh. Chứ cạo gió là gió hột không? Vậy là bị gió nó nhập rồi. Bây giờ là gió gì? Gió được. À, đây à. Được, mất, được cũng là bị gió, mà mất cũng là bị gió, phải không? Nó khẩu chúng ta. Phật tử được, Phật tử cảm thấy sao? Sung sướng, mừng, than thế, phải không? Bảo giữ, bảo thủ, mất, buồn khổ, phải không? Thứ hai là hơn là thua. Mình hơn được người ta sao Phật tử? Mừng, vui, ngã mạn tăng cao. Để thua thì buồn rầu, đau khổ, là tức tốn chịu nổi. Khổ không? Đó. Sang, mà tự cảm thấy mình hơn người ta, dẫn mặt lên, lỗ tay dẫn lên, lỗ mũi hỉnh lên. À, giờ coi tám ra gì vậy? Đó là mình sang. Ta là thấy là người hèn, mình chê. Còn giờ mình là người đang bị hèn, thấp hèn thì mình cảm thấy xấu khổ, mắc cỡ, phải không? Đó, vậy là khổ hay là vui? Hai cái điều khổ đó, đó là bị gió thổi, là gió nhập. Dinh và nhốt, mình được là dinh sang thì mình cảm thấy là nở mặt, nở mày với người khác. Và khi bị nhục thì mình cảm thấy xấu hổ vô cùng. Phải không thế? Là cái hai đó đều là cũng là gió thổi nhập luôn. Phải và quấy, nói là cho mau đi, khen và chê, than và trầm, hạnh phúc và đau khổ, đây là tám luồng gió nghiệp luôn luôn thổi vào con người thế gian này. Và tự gái là sao mà tám gió thì thổi dèo qua đi luôn mình là ngon. Nó thổi dèo dèo, thổi nó bị dướng mình thôi à, nhưng mà nó thổi không dính vô, nó thổi vô luôn. Là chúng ta lại có chỗ trụ tâm, trong cái dưỡng như vách đồng, vách núi thì gió này thổi nó không lai chuyển được, làm mình tự có tâm tu giải thoát. Tất cả cái gì thế gian danh là tiền tài lợi lộc, cái gì cuộc đời thế gian á, mà tự vừa coi như không hết. Nên thì đó chúng ta mới là gió thổi mình không dính mắt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta một cái đoạn rất là tuyệt vời: hãy như gió không dính mắt trong màn lưới. Tại đây cái lưới có giữ gió không? À, tại đây cái màn lưới mà treo giữa không gian này nè, giống như là lưới đá banh hay lưới giăng cá, mà tự tự treo căng thẳng ra, lưới nó có lỗ phải không? Mà gió thổi qua đó, tại đây là sao? À, vậy nó dính lại không? Không, nó chung qua, mấy cái lỗ đó nó lượn cái lỗ nó chung qua. Nhưng mà sức gió đi qua đó, lưới rung không? Rung, phải lẽ rung. Nhưng mà lưới, nếu mà lưới đó nó gì nó có lỗ, nó không giữ gió. À, nhưng nó bị chuyển động bởi gió mạnh. Phải không? Đúng như vậy. Chúng ta là người tu, là thân phàm ở thế gian này, là sao không bị gió nghiệp thổi? Phải không? Nhưng mà gió thổi làm mình cũng hơi lạnh lạnh chút, dao động chút, phiền não chút, nhưng mà qua rồi thôi, hiểu không? Là như gió không dính mắt trong màn lưới. À, như sư tử không luôn sợ chút tiếng động. À, vậy mà thấy trong rừng sâu sư tử nó mạnh nhất, nó không sợ con nào hết, phải không? Là trong cuộc đời thế gian này mà không có sợ cái gì cả. Thế giới như vậy đó, là như sư tử không luôn sợ chút tiếng động. Và như hoa sen từ bùn nhơ mọc lên nhưng không bị bùn nhơ làm ô nhiễm. Chúng ta đang sống trong dũng bùn của phiền não, của bụng trần trị lạc thế gian, nhưng mà từ hoa sen nó mọc ở chỗ là đóng phân tốt rồi, bạn tỉnh phải không? Đâu mọc trên cái chỗ gạch không đó, đâu mọc trên núi cao đó, mà từ dưới sinh lên không à, phải không? Từ dưới sinh nó mọc lên, nó hoa sen đẹp tuyệt vời luôn. Trong đầm thì đẹp bằng sen, nó xanh con trắng là sen nhị vàng, nhị vàng con trắng nó xanh gần bùn mà chẳng nó phô tan mùa bùn, phải không? Ai có câu này cho ta lên à, một cái trơn à, người dân Việt Nam chúng ta có thuộc lòng câu này từ khi còn nhỏ đi học, đúng không? À, vậy thì tất cả loài hoa sen được tôn vinh nhất là thầy, từ trong bùn sanh ra không bao giờ phô bùn, từ trong bùn xấu xí sanh lên mà đẹp, rất là đẹp, phải không? Đó, mà được là gì? Được biểu tượng là nói lên đây là nó đức tánh thanh tịnh của chư Phật chỉ như hoa sen, phải không? Cho nên mà tự thấy Phật đứng hoa sen, ngồi hoa sen đâu, phải không? Đó, chỉ có hoa sen mới để cho Phật ngồi mà thôi, chứ còn qua nhà qua con nhà thọ có không? Qua cúc rồi qua một làng có không? Không, chỉ có hoa sen thôi. Hoa sen mới được cái vinh hạnh này, ý nghĩa lớn lao này. Đó, như vậy. Vậy thì nơi đây người Phật tử chúng ta, dù cho mình là chưa tu hay là mình đang tu hay là mình đang thực hành đến kết quả lớn, mình cũng đều bị gió này thổi ra. À, nhưng mình có một cái năng lực là trụ tâm giỏi, một tỉnh giác cao, một sự năng lực tu mình có cái kết quả lớn. À, thì chúng ta sẽ bị gió này thổi, nhưng mà chúng ta không bị dao động nhiều, hoặc là chúng ta cảm thấy tự nhiên. Thế á, nhưng mà Phật tử tu quen rồi, Phật tử có tiền nhiều, Phật tử có cũng bình thường. không có tiền cũng không sao. Nó như vậy đó, mà tự ăn no cũng vậy, ăn ngon cũng vậy, mà không ngon không no cũng thế thôi. Thì không có dạng cháo không được, uống nước cũng được, ăn rau cũng được. Từ bệnh mà được tới đâu bệnh cũng vậy, không bệnh cũng thế. À, quán thấy biết rõ là sống tùy duyên, tùy duyên. Hôm nay trời nắng, đi giờ tốt, chút nữa về nửa đường mắc mưa, bình thường thôi. Phải không? Mưa hầu gặp nắng, bình thường thôi. À, đầu hầu mưa ướt mình, bình thường thôi. Về tới nhà vẫn còn mưa, bình thường thôi. Vô trong nhà hết mưa, bình thường thôi. Thấy không? Thì sống như vậy là có lo gì không? Thoải mái vô cùng. Đó, đơn giản thế thôi. Là như thế. À, cho nên mình đã thấy được cái suy đi giảng đó đấy. Có một chỗ suy đi giảng đó, tự ra rất là nó buồn. À, buồn chút xíu thôi. Nhưng khi đi giảng đó, cho đó đi tiền xe đó, là hết 1 triệu bạc. Cho tài xế 100.000 nữa là 1.1 triệu. Phải không? Rồi là người ta chỉ cúng dường cho sư có 1 triệu bạc à. À, mà đi giảng sư thì không cúng, mà đưa có 1 triệu bạc à. Lên xe về sư móc con thơ thì coi là trả tiền tài xế. Hỏi tài xế chứ cô có đưa tiền cho ông không? Nó chẳng có. Cô đâu dám lấy, cũng chỉ sư phụ không à, cô đâu dám biết. À vậy sao? Vậy là thôi. Vậy thì móc con thơ ra 1 triệu, móc túi mình ra thêm 100.000 để đưa cho tài xế. Đủ tiền xe hợp đồng và cho nó 100.000. Chỉ là sư phụ đi giảng không có mặt được. Mà bỏ hai ba điện giảng ở xa đét vì nhu cầu ở xa đập giá. Để nhớ cho đập giá đi. Và Phật tử biết sao? Tại vì á, sư cô nó đi mà đệ tử thì giả nhà lo chu toàn. Đó, thành ra đó là chỉ cúng tiền giảng sư mà quên cúng tiền xe. Là sư có túi. Để cho nó như vậy. Có nhiều khi đến chỗ nó giảng tiền xe đi về là 800.000, là chủ trì cúng dường 500.000 bạc. Không cúng dường thì giá trị cúng dường 500.000 rồi. Vậy thì từ đây họ tự đi về không có bạc nào hết. Tại vì đưa 500.000 móc túi ra 300 nữa, cộng thêm 100 nữa cho tài xế lỗ 400. Từ đây giá nó như vậy, nhiều cái cũng khổ, nhiều cái nói tùy duyên thôi. Từ đây chưa? Mà có những chỗ là cúng tiền rất là trọng hậu, dư giả thôi đấy. Tại vì ta giàu, chùa giàu, ta có điều kiện trân trọng giảng sư, cho nên cúng dường như ta biết, đi xa được khổ, cho nên là cúng dường rất là tốt. Chúng ta cũng vậy thôi. Cái này nhiều cũng vậy thôi, ít cũng vậy thôi, lỗ cũng vậy thôi. Nhưng mà được cái lời lớn thì Phật tử được đến đó giảng kinh Pháp, thì đem pháp màu cho Phật tử họ nghe. Đang họ giác ngộ được một người và giác ngộ mà thích mà niệm Phật và giảng sanh được là phước mình lớn biết chừng nào. Cho nên mỗi đời sống của người giảng sư mà khi tiếng pháp cho bạn nghe là tu lên mình là giảng sanh được một người thôi là cảm thấy là cuộc đời mình thấy rất là sung sướng cho mình đấy. Còn hơn là tiếng pháp trong một đời mà không ai tu đắc đạo hết, phải không đấy? Mà như một người mà tu mà niệm Phật được giảng sanh là thấy mình là mừng lắm rồi. Tại vì một người giảng sanh thì tương lai đó là vị Phật chắc chắn 100% rồi. Thế thì mình chưa làm Phật mà đã độ được con Phật tương lai rồi. Thì bây giờ mình đã thấy là sư độ nhiều Phật tử là giảng sanh rồi, phải không? Thì Phật tử nào giảng sanh được thì giờ tương lai rồi. Vì tương lai rồi là tương lai làm Phật là an toàn rồi. Còn người nước bên đây là còn mệt nè. Thế giờ anh thấy như vậy đó. Thế nhưng mà sư độ mẫu sư giảng sanh được là mẫu sư tương lai làm Phật rồi. Thế giờ anh thấy như vậy, như sư vẫn còn lang thang ở ta bà. Thế giờ còn mắc nợ rồi. Rồi mắc nợ nghe, mắc trần. Rồi mới đáng lo, thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên đối với là mắc phong trong cuộc đời, người tu chúng ta vẫn bị thổi. Nhưng có gió thổi, người đó bị lung lay. Có gió thổi, người đó cố chịu đựng. Và có gió thổi, người đó vẫn tự tại. Đó là nhờ cái mỗi lực tu của mỗi người chúng ta vững như thế nào, ảnh hưởng như thế đó, phải không? Thế nên Phật tử mà có tâm xả mà tu giải thoát rồi thì Phật tử rất là khỏe. Giữa cũng vậy, giữa khen chê người trí không dao động, câu thứ ba và thứ tư Phật dạy. Cũng vậy, giữa khen chê người trí không dao động. Cho nên người tu chúng ta giữa khen chê cuộc đời chúng ta coi như bình thường, không quan tâm gì hết. Ta là đâu mình khen đây à? Chứ là khen thì mình nổi được mũi lên, ăn là cái má mình phun ra, cái mắt mình hớt thở, phải không? Đó. Rồi nhưng mà khi người ta chê mình cái sụ xuống bi xị, đó là vậy, là chúng ta bị cái ngã nó chi phôi, đang là phiền não sanh lên liền. Khen chê là bình thường thôi. Khi ta khen mình á, người ta coi á, khen tôi chưa biết tôi rồi nha, khen tôi chứ chưa biết tôi rồi không có chỗ nào khen đâu, mình nói vậy đó. Thế là thấy khỏe không? Có thể đó, thành ra chuyện bình thường thôi. À, còn bây giờ ta chê mình.
Đó là mô Phật à, nhờ chê tôi biết rõ tôi như vậy. Cao đồng anh.
À, có gì đâu buồn, phải mơ tử.
Đó là ta cho thoải mái.
Hoặc là chê khen là chuyện bình thường.
Đó là cái nhìn của người ta đấu với mình mà thôi.
Nhưng ta biết tất cả điều là gì?
Là không.
Đó, cho nên chúng ta biết quán giả và không. Tất cả đều là giả, mình giả, người ta khen chê cũng là giả. Cái khen chê cũng là giả, cái nghĩa khen chê cũng là giả. Tất cả đều là giả hết. Tại vì người mê chấp mới có khen chê theo ý người ta. Mình mê chấp mới nghe khen chê theo ý người ta đến với mình. Mình đâu phiền não và đau khổ. Cả hai người khen người chê đều mê đó mới khổ. Thấy không? Nói như vậy đó, thì ra cái người kia đi ngồi chửi mình. Mình chửi lại cho họ thì mình đi luôn. Hai người đi hết. Mình thấy đúng không? Thì ông xỉn ông lại ông quậy mình. Mình dẫn thờ mình cử lại cho ông. Mình cũng xỉn luôn. Người xỉn có rượu mà người xỉn không rượu. À, nó như vậy đó. Thành ra thôi mình làm người tỉnh đi cho nó khỏe. Thấy chưa? Thấy như vậy. Cho nên đây là rất là đặc biệt đối với người tu cũng phải luôn có trí tuệ quán. Thấy rõ các pháp là như vậy. Cho nên là nó là giả, nó là không. Tại sao lại buồn liền? Buồn liền là thoải mái. Dù cho là vui hay là buồn, thôi hay là nghịch, phải hay là quấy, tốt hay là xấu, thăng hay là cầm, dinh hay là nhục, khen hay là chê, hạnh phúc hay là đau khổ, buồn liền là khỏe liền. Thoải mái không? Tôi rất thoải mái. Nào, nói vậy đó, chứ nhiều khi có cái không dám buồn. Buồn có ổn. Phải mà thử. Rồi, cuối cùng rồi mà tôi phải buồn thôi. Giống như câu chuyện mẹ ông tử ta nghe đó. Cái bà đó là bà doanh nghiệp đó mà chở xe đi qua đó. Thì thầy nói rằng bà lốt bụng cũng chắc tay thôi. Ta làm ai nói chắc tay buồn thôi. Nhưng ý là thầy nói là chỉ cái cuối đời. Phải không? Làm cho nhiều tiền cho nhiều, cơ cơ nhiều cho nhiều. Nhưng mà cuối cùng rồi tay không nó. Đúng không? Đúng. Thì bây giờ khi nghe thầy giải thích rồi mới hiểu rõ được thầy nói hay thiệt chứ. À, nhưng mà còn sống phải làm để lại cho con. Rồi có dư giả làm công đức lớn. Phải không tử? À, đó như bị đốt bụng cũng chắc tay. Siêu hóa tương lai cũng chắc tay thôi. À, bây giờ cái sự nghiệp rất là lớn, chức vụ rất là cao, phật tử uy tín rất là nhiều. À, ở chùa to bự rồi nè. À, mai mốt còn cái chùa nữa. Rồi ra chùa thì đây cũng ngon lắm chứ. Phải không tử? Đệ tử rất là đông. Nhưng mà mai mốt cũng chắc tay thôi. Phải không? Vậy thì cái chết có đem theo gì không? Sư mà chết rồi bà tử có lấy cái chùa này nhét hộp chưa? Ủa sư cho sư đi mình luôn. Đó không? Đó không? À, thậm chí là bà tử chỉ cho sư cái gì bà tử? Mâm cơm để đầu hồ. Nhưng mà thường ăn cơm rất là nhiều nha. Bà tử cho ăn cái chén cơm đầy để heo với tàu hủ thôi. Mà để nó ăn là còn tụng kinh, là còn la ó ông sùng nữa đó. Thỉnh sư ăn 2-3 lần nữa chứ. Bình thường dọn lên để đó sư ăn cơm đi sư lần một. Mà chừng khi chết cái rồi nó nhan trầu rửa khóc lóc lên chỉ mời sư ăn 2-3 lần nhé. Chờ mà thấy được kêu cái cơm ăn nói cũng chết vậy. Phải mà thầy. Vậy thì đám rồi thấy cái này mà cũng cúng dông không? Nên cho thầy ăn được cái cơm thì thầy cúng nha, chờ cũng chết. Thấy không? Bà tự nghe mấy thầy mời cơm không? Và tân thản rửa tụng hầu vậy. Tân thản hiên thản. Trời ơi, tới cũng chết mà nghe ông la hoài đó. Thấy khổ không? Nó như vậy. Tụi mình thường mà mời chúng ăn hơi một hay không nè. Khổ không? Nên mà có sự chết mà tự đừng làm chuyện này. Phải không? Lại dọn lên rồi là giái. Ta nói đi sư phụ ơi, chúng có thành tâm cúng dường sư phụ chứng minh cho con đầu xong. Chứ đừng là ra bó ông sườn chạy mệt đó. Mà mời mới được ăn, không mời tao dám ăn. Là không mời chứ đúng không? Đó, bây giờ tao thử á. Lại nhà hàng đi. Sư đi đám mà đi họp cái luôn ở trên thành phố nữa. Hoặc là ở trên cao lãnh đó. Xong rồi chắc quyền đãi nhà hàng cơ. Ăn kiểu nhà hàng nó ra thành nó nên khổ mà thử. Thì sao vậy? Dọn từ món không à. Mà ở chùa mình ăn nó quen rồi, dọn nguyên bàn mới ăn món nào ăn. Tự do. Ra chỗ giờ đưa món này ra ăn. Ăn chờ cho hết chứ đưa món khác. Thôi lâu cũng chết rồi mà chờ ăn nó mới khổ. Phải không? Rồi xin nói mấy người kiếm gì đó. Thầy ơi, món gì đâm hết cho mấy thầy đi. Chờ lâu cũng chết. Mà được. Nói như vậy. Thì ra đó là nói chung vui thôi ha. À, như vậy. Thôi trở lại cái câu kinh Phật dạy. Như đá bản kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Cho nên Phật tử mà đáng như Phật thường xuyên rồi, cái là hành giả chi tu và thường có kết quả rồi, thì chúng ta tự tại giữa cái là khen chê, phải quấy, thị phi của cuộc đời đối với chúng ta. Tất cả đều coi như không. Cho nên mai mốt mà tưởng bị ai chê khen, mà tưởng cũng A Di Đà Phật. Ai tôn vinh mình lên tới bay xanh, A Di Đà Phật. Ai đã mình xuống dưới lòng chân, A Di Đà Phật. Thấy không? Ai nhục mạ mình thậm tệ cũng A Di Đà Phật. Ai nói tốt mình cũng như là Ni Vàng cuốn số 9 cũng A Di Đà Phật. Thấy không? Đó là giả thôi, nó như vậy. Họ chê và khen mình hôm nay thì họ sẽ chơi mình ngày mai. Họ thương là hôm nay xanh, thương là hôm nay. Họ đã cái chúng sinh của ngày mai. Tự nhớ cũng thói đời này vậy. Phải không? Tự nhận thấy không biết vậy rồi. Thôi mình cười, đưa tôi lên, hơi đảo tôi xuống. Phải không? Khen tôi mốt là chê tôi ngon. Thì nó là bình thản. Khen chê phải quấy là chuyện bình thường. Gì là phải không? Tại như vậy. Phong giải ra. Biết làm thích như cái mỏ bể. Người hãy đã đắc niết bàn, mặc dầu hiện tại chưa đắc được niết bàn. Câu này rất là tuyệt, câu này rất là tuyệt vời. Biết làm thinh như cái mỏ bể. Người này đã đắc niết bàn, mặc dầu hiện tại họ chưa đắc niết bàn. Nghĩa là hàng giả chúng ta mà sống trở với chính mình rồi, cứ đầu lặng lẽ và thoải mái. Ai nói gì nói mình giống như mỏ bể. Và thấy cái mỏ bể đánh trang kêu lớn không? Cái mỏ này còn nguyên à, mình đã quýnh nghe hay không? Hay, cưng, 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 cưng. Mỏ bể ầm ầm ầm, mỏ bể kêu sao cạch cạch cạch, thấy chưa? Thì cái mỏ bể nó kêu ra cái gì chứ? Người ta quýnh chừng vài cái ta bỏ đi à? Để ra bỏ đi ta quýnh nữa, bỏ gì kêu kia cũng, bây giờ không quýnh nữa. Còn cái mỏ mà kiếm tốt đó, quýnh hoài, quýnh tối ngày, quýnh sát kêu, đúng không? Phải mà tự. Vậy thì khi người ta nói kích mình cái gì, là mình cứ dao động, thì mà tự sẽ bị liên tục liên tục tới liền, phải không? Đó, còn bây giờ mình thoải mái, không có phản ứng gì hết thì thôi, ta không nói gì được hết, quề. Đó, mình thấy rõ chưa? Đơn giản thế thôi. Mình hãy để cho gió không dính mắt trong màn lưới, phải không? Đó, hãy diễn tiến một mình như con tê giác, phải không? Đó, đây là cái câu cuối cùng Phật dạy ngày xưa nói đó. Hãy diễn tiến một mình như con tê giác. Là giữa là con ba bảo tố cuộc đời đầy ngũ dục quyến rũ trần gian thế này, đầy đau khổ đầy bát con này, hãy chứng tiến một mình như con tê giác. Bởi tê giác chữ đằng sau sợ con nào, phải không? Đó, giờ chứng tiến mình tê giác. Vậy thì Phật tử đang đi cuộc đời này giống như đang đi là con tê giác đang đi giữa đường đời. Phật tử cứ chứng tiến mà đi từng sợ hãi, phải không? Do mình đi trên đường đó chó sủa rất nhiều. Nghe câu này nghe mới đau lòng này, phải không? Đức Phật là người xưa nói câu này: chó sủa mặt chó, đòn lửa hành ta cứ tiến bước, đừng vì tiếng chó sủa mà bỏ lỡ cuộc hành trình. Nghe không? Mục tiêu mình đến cái chỗ đó đó, mình là người lạ đường này thì chó thấy cái sủa thôi, ta vừa nó sủa mà không đến cái sủa hoài, ta mà tự đi qua mọi đòn đó thì chó nó sủa, phải không? Thì nó thấy mình lạ, thành ra nó phải sủa thôi. Ta còn quen nó sủa không? Không, lạ nó sủa. Nhưng đi qua đoạn đường này chó sủa thì cái đó mình cứ đi đừng sợ, phải không? Đó, rồi qua đoạn đường này mình sẽ tới cái mục tiêu của chúng ta. Thì đúng vậy, trên đường đi cuộc đời tu của chúng ta, những người không thích mình, không ưa mình, ghét mình thì họ sẽ gì? Chê bai, tuyển bán, chỉ trích, làm cho mình bực bội, làm cho phiền não. Đó là những con chó sủa. Nghe rõ không? Nó là những chó sủa đó. Thì họ chê, họ khen, họ tỉ bán, họ là đâm thọt mình gì đó, họ là chó sủa đó, phải không? Họ tử mà hãy sợ phục vụ đi, phải không? Cứ gì tật ta nó có cắn và cái đau thôi, không sao đâu. Mà chó sủa nó có cắn, tại vì nó đòn cái thôi à, mình đừng sợ đi tới, đi qua rồi thôi thì khỏi đầu mắt nó rồi, nó không có sủa nữa. Để rõ chưa? Đó là một kinh nghiệm mà người xưa dạy chúng ta. Tại ra trên lộ trình, trên đường tu giải thoát, chúng ta sẽ gặp nhiều cái chướng duyên cuộc đời. Đập vào mắt họ cái ưa, không thích, thì mình không giống ai. Mình không giống ai chứ. Chịu sách giỏi như chùa nên ta nói rồi. Sáng điều tu ta nói rồi. Điều tu gì là thấy mặt cũng nói luôn. Tối bây giờ tụng kinh có bị bên kia nói nữa. Đây đó là mình tại mình không giống ai. Phải không? Nếu mà tự chấm họ rồi thì còn gì để nói nữa, phải không? Mình người tôi với các người ta, tại vì mình muốn thành người tưởng nhân, phải khác hơn người tầm thường. Vậy thì mình tự muốn làm thánh nhân, phải ráng nhẫn nhịn, ráng nhẫn chịu, ráng buông xả, ráng coi gì có coi gì không. Ta chó sủa mặt chó, đòn lữ hành ta cứ tiến bước, từng gì tiến chó sủa bỏ lỡ cuộc hành trình. Trên đường đi về cực lạc cứ đi. Thế đó là cái thẳng tiến mà đi. Bao nhiêu pháp không thổ đến mình, A Di Đà Phật. Rồi câu luôn cũng buông bỏ. hiểu không? Đó, như vậy. Sau thì tôi tóm lại bằng cái bài, bằng cái lời dạy của sư như sau, như thế này: nên khéo chọn bạn lành, gần bạn ấy tốt hơn. Gần bạn ác tiểu nhân, tánh xấu ngầm ô nhiễm. Nó ngầm là từ từ nó thấm như mình đang nghe, hiểu chưa? Là gần người nhìn chân tu học điều hay ý đẹp, phải bà tử à, tự sửa đổi cho mình thành người cao thượng hơn. Với lòng tin bất động, chuyên tu hành trì pháp, gió nghiệp nhẹ lướt qua, sống an nhàn tự tại. À, đó là cái bài bài kệ tổng kết của sư trong bài hôm nay. Sư lặp lại lần nữa: nên kéo chọn bạn lành, gần bạn ấy tốt hơn. Gần bạn ác tiểu nhân, tánh xấu ngầm ô nhiễm. Gần người hiền chân tu học điều hay ý đẹp, tự sửa đổi cho mình thành người cao thượng hơn. Với lòng tin bất động, chuyên tu hành trì pháp, gió nghiệp nhẹ lướt qua. Gió nghiệp nhẹ lướt qua, rồi nếu mà chân tu rồi thì có bạn lành, tại gió nghiệp chỉ nhẹ lướt qua mình thôi, trong cái gì hết, thấy không? Đỡ tóc cả thôi rồi, ta đi qua luôn. À, gió nghiệp nhẹ lướt qua, sống an nhàn tự tại. Đó là kết thúc bài giảng hôm nay, là biết sống cho mình.